Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Thiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 28. Thì chúng ta cũng đã đi được gần đến phần kinh văn. Bữa nay chúng ta đã đang vào phần đề kinh. Tức là tựa đề của kinh Vô Lượng Thọ ở môn quyền môn thứ môn khai khải thứ 9. Môn khai khải thứ 9 là tổng thích danh đề. Tức là tổng là nói chung là hay là giải thích về danh đề, tức là đề tên của đề kinh. Thì chúng ta hôm bữa chúng ta đã đi vượt một phần, một buổi, một nửa. Chúng ta đã tìm được mà hiểu được một chút về chữ Phật, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Việc học đối với chúng ta đó là để nhắc nhở chính mình. Thiện Trang nhắc nhở quý vị, cũng là Thiện Trang nhắc nhở tính Thiện Trang. Cũng là lấy lời chư Tổ, lời của chư Phật, lời của Hòa Thượng, Ân Sư để mà nhắc nhở chúng ta. Chúng ta nếu không có sự nhắc nhở thì thông thường tâm chúng ta đó rất là vô thường, đôi khi sẽ quên mất, đôi khi sẽ không có nhớ được. Cho nên việc tu hành cần cái gì? Cần lấy pháp làm thầy. Bây giờ không có cách nào hơn là mình phải lấy trong pháp làm thầy, bởi vì thầy không có bên cạnh mình thì mình lấy pháp làm thầy. Ví dụ như không nhắc nhở, không ai nhắc nhở về vô thường sanh tử thì chúng ta không có biết sợ vô thường sanh tử là thế nào, đúng không ạ? Chẳng hạn như lấy một câu chuyện ở trong chuyện ngạ quỷ thì Ngài Mục Kiền Liên thì hay kể ra những câu chuyện này. Đó, giống như có một lần Ngài thấy có một con ngạ quỷ, hai vai của nó là có hai cái hòn đó, đeo hai vai nè, hai cái hòn ngọc hành mà thật là to, rồi bị các cái tức là cái nói như bây giờ nó giống như nó hai cái cục thịt đó, nó lòi ra đó, rất là to, và bị các loài kênh kênh ó dìu theo cắn mổ đó. Để ngồi xuống thì ngọc hành thì đau nhất, mà nếu vác lên vai chạy hoài thì rất khổ sở, nhưng các loài ấy vẫn cứ bay theo cả bầy cắn mổ đau nhất vô cùng. Thì có người thấy như thế mới hỏi Ngài Đại Mục Kiền Liên rằng nguyên nhân vì sao lại có hiện tượng như vậy. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới đem câu chuyện đó nói thuật với Đức Phật. Đức Phật nói rằng con ngạ quỷ này kiếp trước đó là làm quan sự kiện, làm quan quý vị ạ, chuyện chuyện phải thì cho là quấy, mà chuyện quấy cho là phải, ăn hối lộ rồi tư vị áp dụng sai luật lệ quốc gia, hành phạt kẻ hiền lương, do nhân dữ đã gieo nên sau khi chết phải đọa vào địa ngục A Tỳ, bị lửa đốt thật lâu đời, khi hết tuổi thọ cảnh ấy và còn sót quả tái sanh làm ngạ quỷ này. Tức là sao? Tức là đời trước làm quan, ăn hối lộ, rồi xử án sai, rồi vân vân, làm sai pháp luật của đất quốc gia, cho nên cuối cùng là bị quả báo là đọa vào địa ngục, địa ngục, và sau đó là ra là dư báo làm ngạ quỷ. Quý vị nói mạng hơi yếu thì hôm bữa thì gian thông báo rồi ha, bây giờ mạng chưa có được tốt lắm, nó có thể đôi lúc nó bị giật, quý vị thông cảm. Chúng ta nó có những lúc nó bị giật đây, chứ không thể nào nó ấy được cái mạng vệ tinh. Bữa Thiện Trang thông báo rồi, chúng ta sẽ chờ cái thời gian 3 giờ phước báo thành đủ thì được cái mạng tốt hơn. Cho nên nếu mà mình không học á, mình không có nhắc nhở vô thường á, thì mình không biết đó. Mình cứ quên đi, mình sống theo cuộc đời. Quý vị thấy nghề làm quan đúng không, bây giờ làm gọi là quan chức cũng rất dễ phạm những tội này, và nếu không biết tu hành thì đó rõ ràng là đọa địa ngục, ở trong kinh hoặc nói là đọa địa ngục A Tỳ. À, như vậy rồi khi hết tuổi thọ địa ngục A Quỳ thì sanh lên làm ngạ quỷ như vậy. Cho nên nhiều đồng tu đó, nhiều khi mình học lâu rồi nhưng mà mình không có sợ những nhân quả. À, cho nên ngài Lý Bình Nam ngài mới nói là gì, à, ngài nói vui vui ha, ngài nói là vui vui đó gì, à, đầu tiên là Phật tử sợ nhân quả, à, tức là Phật tử thì nghe giảng nhân quả thì sợ, nhưng mà nhân quả thì nó sợ hòa thượng. Hòa thượng ý nói người, những người mà giảng á, nhân quả đó, nó tiếng người xuất gia rồi người tại gia, bây giờ có người tại gia nữa giảng nhân quả mà không có sợ nhân quả, cho nên nhân quả nó sợ luôn các quý vị vị đó luôn. À, nhưng mà các vị hòa thượng đó, những người đó thì lại sợ Phật tử, à, có nghĩa là sợ Phật tử không cúng dường Phật tử đó. Đó là gì, nói một cái vòng vui vui của ngài Lý Bình Nam. Cho nên nhiều khi mình phát tâm tu hành, mình phát tâm nó không đúng, à, mình không học thì mình phát tâm không đúng. Cho nên Đại sư Tịnh Am, à, tổ sư thứ 11 của Tịnh Độ Tông ta, ngài có một bài văn là khuyến phát Bồ Đề Tâm văn, tức là bài văn khuyên phát Bồ Đề Tâm. Thì Hiện Trang cảm thấy là rất là hay, cho nên là lâu lâu để trích một số để coi chúng ta phát tâm như thế nào. Giống như lần trước ở bài nào đó thì Trang đã nhắc là phát tâm có tám loại tâm theo Đại sư Tịnh Am, à, là chánh tà đó, à, thiên viên đại tiểu, à, cho nên là có tám loại tâm. Thì hôm nay thì Trang xin giới thiệu một chút thôi, ngắn thôi, hai loại tâm mà Đại sư Việt Nam đưa ra đây ở trong khuyến phát Bồ Đề Tâm văn của Đại sư Tịnh Am. Ngài có hiệu là Thật Hiền, à, tổ là tổ sư đời thứ 11 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Quý vị xem nha, ở đây ngài đưa ra có hai loại phát tâm đối nghịch nhau, chúng ta coi chúng ta phát tâm nào. Thế hữu hành nhân nhất hướng tu hành, bất cứu tự tâm đản tri ngoại vụ, hoặc cầu lợi dưỡng, hoặc thiếu danh văn, hay là hoặc háo danh văn, hoặc tham hiện thế dục lạc, hoặc vọng vị lai quả báo, như thị phát tâm danh chi vi tà. Có nghĩa là gì? Thế hữu hành nhân ở đời đó, đời thì có người tu hành đó, mà nhất hướng tu hành cũng cũng có một hướng tu hành cũng cố gắng lâu lắm đó, nhưng mà họ phạm cái gì, họ phát tâm thế nào, bất cứu tự tâm, tức là không có chịu tham cứu tâm tâm của mình, tức là không chịu học giáo pháp đó. Đản tri ngoại vụ, tức là chỉ biết việc bên ngoài thôi, việc bên ngoài với lo làm từ thiện và làm gì đó thôi, chứ không là học giáo pháp. Cho nên là họ tu hành nó rớt vào cái gì, hạt cầu lợi dưỡng, tức là hạt cầu những cái lợi, à, rồi những sự cúng dường, à, những cái gì danh, cái lợi cho mình, dưỡng là cái cung dưỡng á, tức là cung cấp cho người khác, cung cấp. Hạt háo danh văn hay là hạt thiếu danh văn, mình đọc háo cho nó rõ ràng hơn. Háo là ham, ham danh tiếng. Hạt tham hiện thế dục lạc, tức là hạt là tham cái gì, niềm vui của hiện đời. Đây quý vị thấy rất nhiều người tu hành bây giờ ta cũng mong cái niềm vui hiện đời thôi, à, mong cho gia đình bình an rồi vân vân, mong cho toàn là mong cái gì hiện đời thôi à đó. Hoặc vọng vị lai quả báo, hoặc là mong, cái chữ vọng là mong, hy vọng đó, quả báo ở tương lai. À, đời sau mình làm quan làm gì đó, đó thì vậy, như thị phát tâm danh chi vi tà, tức là phát tâm như vậy thì gọi đó là tà. Đấy, quý vị thấy chưa, nếu không có học đời của Đại sư Tịnh Am thì chúng ta làm sao biết đó là phát tâm tà. Cho nên là nhiều người không biết đó, mình phát tâm tà mà mình không biết đó, không nào mong cầu quả báo giàu sang, mong gì đời hiện tại được vui, con ngoan, vợ đẹp, Gia đình ấm em điều là gì? Xếp vào đây đại sư Tử Nam nói rốt ráo đó là tà thôi, phát tâm như vậy là tà đấy, quý vị nhớ. Thế là phát tâm thế nào là chánh, đối ngược cái tà là phải chánh, thì ở dưới ngài nêu ra cho chúng ta, đại sư Tử Nam nêu ra: ký bất cầu lợi dưỡng danh văn, hữu bất tham dục lạc quả báo, duy vị sanh tử vị bồ đề, như thị phát tâm danh chi vì chánh. Có nghĩa là chữ ký đó là đã không cầu lợi dưỡng danh văn, tức là danh tiếng, đã không cầu lợi dưỡng danh tiếng, lại cũng không tham, không tham cái quả báo dục lạc, không tham quả báo dục lạc đó, đó là gì, đó là tốt rồi, không có tham đời này vui gì hết, không cần. À cái gì, di là chỉ thôi, chỉ gì, vị sanh tử tức là vì sanh tử, vị bồ đề tức là vì bồ đề, bồ đề đây là vì giác ngộ, như thị phát tâm danh chi vi chánh, phát tâm như vậy gọi đó là chánh đó. Cho nên mình kiểm tra lại coi quý vị phát tâm thế nào, chúng ta phát tâm có bao nhiêu phần chánh, bao nhiêu phần tà ở đây ha. Đại sư Tịnh Am, ngài tổ sư ngài đưa ra chắc chắn không sai đúng không quý vị, ngài đưa ra đó mấy mình sơ sơ đối chiếu tí xíu. Thì tại vì Thiện Trang nghĩ là để đến phẩm 24 hoặc là phẩm thứ sáu á, có phát tâm bồ đề nhưng mà nội dung nó nhiều thì thôi mình cứ lâu lâu mình đưa ra một chút thôi để mình nhắc, một lúc học một lúc nhiều quá không nhớ, nhưng mà mỗi bữa mình học chút xíu này mình có cái định hướng là mình sẽ phát tâm chuẩn hơn. Bởi vì phát tâm giống như vậy, giống như cái la bàn người xưa gọi là kim chỉ nam, bây giờ chúng ta gọi là bản đồ ha, la bàn á, đi để mà đi, nếu mình phát tâm sai, phát tâm mà tà như trong đoạn này rồi đó thì tạch 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 rồi đúng không, đi sai đường rồi, cho nên rất quan trọng là như vậy. Thì đó là nội dung thì gian giới thiệu sơ, bây giờ chúng ta vào phần nội dung của Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú, chúng ta đến từ chữ dòng chữ thứ hai trong đề kinh, tức là trong đề kinh chúng ta là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, nó là tựa đề kinh của chúng ta. Thì ở phần thứ nhất chúng ta đã học chữ Phật rồi, hôm nay chúng ta vào phần mục 2, tức là chính là mã chấm 2.2, học về chữ thuyết, giải thích về chữ thuyết. Thì hai thuyết, tức là nhị thuyết, diệt giả, diệt sở hoài giả. Thì ai mà học chữ Hán á, Hán cổ á, thì học bằng ngữ pháp chữ giả, chữ giả này là giải thích liệt kê à, để giải thích cho chữ thiết thì người ta viết là chữ gì đó cái nghĩa gì đó, rồi chữ giả rồi cái gì đó giả, thì ở đây mình dịch là thiết giả diệt giả, tức là thiết là gì, là yêu thích à, chữ diệt là yêu thích nha à, yêu thích mà điều giữ trong lòng đó à, hay là đó là này, yêu thích mà giữ gìn trong lòng á đó. Đó thì chúng ta có thể hiểu như vậy: Phật dĩ độ sanh vi nguyện, Phật đó, Đức Phật đó, lấy độ sanh làm nguyện, kim chúng sanh cơ thục, tức là nay căn cơ của chúng sanh đã chín mùi, kham thọ tịnh độ đại pháp. Thì kham là kham nhận được, tức là nhận được á, à, thọ là nhận được cái đại pháp, tức là pháp lớn tịnh độ, tức là pháp môn tịnh độ, đây là pháp lớn, cứu cánh giải thoát cố vị kim nhạo thiết à, cứu cánh giải thoát tức là pháp môn tịnh độ là gì, phải nói là cái chữ cứu cánh giải thoát này đi chung với pháp môn tịnh độ luôn, tức là cứu cánh giải thoát tịnh độ, cho nên nay mới yêu thích mà diễn thiết, chữ này đọc là nhạo không đọc là lạc, nhạo mới yêu thích đó. Dĩ sướng bổn hoài, vì đã vì thỏa mãn bổn hoài, bổn hoài tức là sự ôm ấp trong lòng của Phật. Như Khang xin đọc lại nha, thiết chữ thiết Phật thiết đó, trong chữ Phật thiết thì chữ thiết có nghĩa là, yêu thích, yêu thích mà điều giữ ở trong lòng đó, tức là mình Đức Phật ôm ấp và giữ trong lòng cái điều thích yêu thích đó. Phật lấy độ sanh làm nguyện, nay căn cơ của chúng sanh chín mùi, nhận được pháp lớn cứu cánh giải thoát tịnh độ, cho nên nay yêu thích diễn thiết vì thỏa mãn bổn hoài. Đây là đoạn này là Hòa Thượng Tịnh Không này viết, quý vị hiểu mà, tức là đây nó chữ thiết và chúng ta mới hiểu sơ sơ thôi, đây là lời của Hòa Thượng thôi. Hòa Thượng nói chữ thiết có nghĩa là ở đây Ngài chọn nghĩa khác với cái lần giảng trước, đúng không ạ? Lần giảng trước chúng ta học chữ thuyết theo bản giảng chú vị giải khác, lần này Hòa Thượng viết khác. Chữ thiết lần này Hòa Thượng nhấn mạnh là chữ diệt, diệt tức là hoan hỷ, tức là yêu thích. À, diệt vì sao? Vì sao hoan hỷ yêu thích? Bởi vì Phật lấy bản nguyện của mình là gì? Độ sanh. Mà nay thấy căn cơ của chúng sanh đã chín mùi, có thể nhẫn chịu được, tức là kham thọ được đại pháp cứu cánh giải thoát, đó là pháp môn tịnh độ, cho nên Phật rất yêu thích mà thích mà giảng thôi. Đó là lý do, đó là đoạn vừa rồi nói. Thì chúng ta đến chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Chú giải này là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Thiết giả, tức là thiết là gì đó. Diệt giả có nghĩa là giống như trên, diệt giả tức là sao, là yêu thích. À, thiết diệt sở hòa giả cũng giống như trên, là điều yêu thích mà giữ trong lòng. À, có thể là mình dịch như thế nó rõ hơn, hoặc là yêu thích điều giữ trong lòng cũng được. Rồi tiếp tục nữa là gì? Phật thiết nhị tự, tức là hai chữ Phật thiết, tức là trong đề kinh chúng ta Phật thiết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Thì bây giờ hai chữ Phật thiết này thế nào? Hiển thử kinh thị Thế Tôn kim khẩu sở tiên, tức là hiển bày kinh này là do chính gì, kim khẩu đó là miệng vàng á của Đức Thế Tôn mà nói á, tức là tiên thiết. Ý nói là lời của kinh vô lượng thọ này không phải đơn giản đâu, lời của ai đó là chính là lời của kim khẩu, tức là những lời nói ra từ miệng của Đức Phật là giống quý như vàng, cho nên gọi là kim khẩu. Kim là vàng đó quý vị. À, cho nên là gọi mới kim ngôn. Hay là bảo ngữ, tức là kim ngôn bảo ngữ, có khi là có dùng từ vậy. Kim ngôn bảo ngữ là gì quý vị biết không ạ? Kim là vàng, lời vàng, còn ngữ là báo. À, tức là nếu mà dịch nói theo bây giờ gọi là ngôn ngữ, lời nói ra toàn là quý báu, nói như vậy thì người ta dễ hiểu. Như vậy hai chữ Phật thuyết này là thì hiển bày kinh này là do kim khẩu của Đức Thế Tôn, tiên thiết, tức là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Phi dư nhân chi thiết giả, chữ phi là chẳng phải là do cái người khác nói, chẳng phải là do người khác thiết, tức là kinh này là do Phật thiết chứ không phải ai nó nói, cho nên mới gọi là chữ, dùng cái chữ là Phật thiết. Chứ không mà nếu mà bộ luận nào đó thì không phải Phật thiết, đúng không quý vị? Sẽ mở đầu một bộ luận là sẽ dùng cái từ khác. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là gì? Ở đây tiếp tục là Phật dĩ độ sanh vi nguyện, giống như trên, Phật á, dùng hay là lấy độ sanh tức là độ chúng sanh làm nguyện, kim chúng sanh cơ thục, tức là nay căn cơ của chúng sanh đã chín mùi, kham thọ tịnh độ đại pháp cứu cánh giải thoát. À, có thể kham nhận được, nhiều khi không kham nhận được, nói ra họ không chấp nhận được thì không không có kham. À, không có kham nổi đó, chúng ta hay nói là không kham nổi. Cho nên là đã kham nhận được cái pháp môn lớn cứu cánh giải thoát hay là rốt ráo giải thoát, đó là pháp môn tịnh độ rồi. Cố kim nhạo thiết, cho nên là ưa thích mà vui vẻ mà thiết. Dĩ sướng bổn hoài, bởi vì là thỏa mãn được cái ôm ấp trong lòng của Ngài, tức là bổn hoài. Chúng ta hay nói bổn hoài giống như đứa nhỏ là lớn lên nó có cái bổn hoài là gì, muốn làm bác sĩ, cho nên nó là bổn hoài nó, đúng không ạ? Bổn hoài nó học để được làm bác sĩ, học để làm kỹ sư, đó là bổn hoài. Còn bổn hoài của Phật là gì? Là độ sanh. Thì chúng ta Phật thỏa mãn được, vì sao? thỏa mãn được bổn hoài của ngài bằng cách là chỉ có pháp môn này, pháp môn niệm Phật này, pháp môn tịnh độ này mới độ tất cả chúng sanh thôi. Còn nếu như những pháp môn khác thì không thể độ tận chúng sanh được. Đó, phải có tuyển chọn chúng sanh căn cánh căn tánh phải phù hợp với pháp môn đó. Còn pháp môn tịnh độ là sao? Tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, tức là trùm nhiếp hết cả được ba căn cơ, thượng cũng được, trung cũng được, hạ cũng được, bậc cao cũng được, bậc vừa cũng được, bậc thấp cũng được. À, phàm thánh tề thâu có nghĩa là thâu nhiếp được cả phàm phu lẫn thánh nhân, cho nên mới đó mới được bổn hoài của Phật. Chứ nếu như Phật nói ra một bộ kinh nào đó mà chỉ độ được một nhóm người nào đó, một nhóm chúng sanh nào đó, thì đó chưa phải là rốt ráo, chưa phải là cứu cánh. Cho nên pháp môn này thật sự rất tuyệt vời, và những người nghe được pháp môn này cũng là những người căn tánh chín mùi hoặc là đã chín ha. Căn tánh tức là căn cơ đạo thoát đã chín mùi, hoặc là đã chín, hoặc là sắp chín, hoặc là cũng đang chín. Ai đã chín giống như Hòa Thượng Hải Hiền, một câu niệm Phật niệm tới cùng 92 năm không thay đổi. Ai là đại người sắp chín là những người bây giờ thật thà nghe lời thật làm, tuy chưa chứng nhưng mà đời này tu hành đắc lực, tính tâm không bị dao động trước mọi hoàn cảnh, niềm tin vững vàng như bàn thạch. Bàn thạch tức là cái bàn bằng đá. Như vậy á, thì đó là cái gì? Căn tánh đã chín mùi. Còn cái người mà căn tánh đang chín, à, sắp chín á, đó vừa rồi đó, còn cái người đang chín là gì, mới sơ sơ nghe cũng vui, nghe cũng tin, nhưng mà tu á thì tu không nổi, à, niệm Phật không vô, đó là cũng đang chín thôi, nó đang sắp chín rồi đó, à, nó đang chín thôi chứ chưa chín được, sắp sắp thôi. Còn người chưa chín nữa, chưa chín thì nghe vậy nhưng mà tu vẫn cái gì, như phát tâm lúc nãy mà đại sư Tịnh Am nói, đó là phát tâm tà. À, đây là họ tu hành thì cũng tu hành, niệm Phật thì vẫn niệm Phật, nghe kinh Vô Lượng Thọ vẫn nghe kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là thế nào đó, nhưng mà vẫn thích đời này phải vui vẻ, phải sống cho nó được hưởng thụ, nó đã đời được danh tiếng nổi vân vân, thì đó là phát tâm tà. Thật sự mà nói đó là căn tánh chưa chính. Cho nên chúng ta rất may mắn đúng không quý vị, chúng ta nghe thích nghe, chúng ta thích muốn giải thoát trong đời này, cho nên là chúng ta thấy rất tuyệt vời. Rồi đó là lời giải thích của ngài Hoàng Niệm Tổ về chữ thiết trong tựa đề kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Đó thì chúng ta hiểu được chữ thiết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào chữ thứ ba, là chữ thứ ba thứ tư là Đại Thừa ha. Trong tựa đề kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, thì chữ tiếp theo, hai chữ tiếp theo là Đại Thừa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chữ Đại Thừa. Mục 9 La Mã chấm 2 chấm 3 Đại Thừa. Dụ giả, chữ dụ tức là tỷ dụ, là ví dụ. Tỷ dụ tức là gì? Là lấy một ví dụ nào đó để mà so sánh. Đó, giống như chúng ta thấy Phật hay lấy nhiều ví dụ lắm. Ví dụ như ngài nói là chúng sanh nhiều như số cát sông Hằng, thì số cát sông Hằng hay là gọi là Hằng Hà Sa, đó là tỷ dụ, tức là lấy một ví dụ để mà so sánh việc gì đó, lấy ví dụ gì đó để mà nói lên một cái điều gì đó, thì đó gọi là tỷ dụ. Thì chữ Đại Thừa này cũng vậy, là thí dụ, là một cái ví dụ để so sánh. Thừa dĩ vận tải vi nghĩa, chữ thừa này á lấy cái nghĩa vận chuyển, vận tải tức là bây giờ mình vận chuyển hàng hóa đó quý vị, là làm nghĩa đó. Chữ thừa nè lấy vận chuyển làm nghĩa. Chữ này hồi xưa người ta đọc âm là thẳng, bây giờ thì người ta đọc sai quen rồi, đọc thừa. Thừa có nghĩa là cỗ xe, có ý nghĩa là vận chuyển, chuyển được cái này từ nơi này đến nơi kia. Cho nên là ví dụ như chúng ta có cái xe chở được cái gì đó đi, thì ở đây Đại Thừa có nghĩa là lấy cái xe to, đại là to mà, thừa là lớn, Cái xe lớn này chở được nhiều chúng sanh đi từ bờ mê sang bờ giác, cho nên mới gọi là đại thừa. Ý nghĩa là vậy. Ở đây bây giờ tiểu thừa hồi xưa chỉ là xe thôi, nhưng mà thật ra cái xe có nghĩa là cái thuyền à, bây giờ có thể nói là máy bay, bây giờ gọi là phi thuyền cũng vân, nói chung là những dụng cụ là mang tính là những công cụ đó, những cái phương tiện đó mang tính có thể chuyên chở được, thì đó dùng chữ chữ thừa là như vậy. Cho nên ở đây là tỷ dụ chữ thừa này lấy vận chuyển làm nghĩa, nghĩa quan trọng nhất là vận chuyển được. Thử kinh sở thị năng niệm chi tâm bổn lai thị Phật, thị năng thừa giả đại. Điều mà kinh này hiển bày ra, hiển thị ra đó, hay là biểu thị ra. Chữ thị này có nhiều nghĩa, hiển thị, biểu thị. Đó là gì? Năng niệm chi tâm, tức là tâm mà có người nào mà có thể niệm được á, chúng sanh nào có thể niệm được. Niệm tức là niệm Phật đó, niệm kinh Vô Lượng Thọ này, chúng ta nói niệm Phật đi. Bổn lai thị Phật, tức là xưa nay vốn là Phật. Đó, hay là vốn là Phật thôi. Người ta dịch ngắn là vốn là Phật, còn nếu mà bổn lai chúng ta dịch đầy đủ là từ xưa đến nay là Phật. Thị năng thừa giả đại. Thị năng thừa giả đại là sao? Cái chỗ này hơi khó dịch ha. Cái chữ giả này đứng đằng trước, nó ảo hóa cái này thành một danh từ, tức là cái gì? Ý nói là cái vật gì đó mà có thể chở, chuyên chở thì lớn lao đó. Mà bây giờ mình không thể nói vật được, mình nói bậc chuyên chở lớn lao. Bậc chuyên chở là cái kinh này ha, hoặc là Đức Phật đó, hay là người nào mà tu theo cái này đó, thì đó là gọi là bậc lớn lao đó. Cho nên là bậc chữ giả này có nhiều nghĩa lắm, chúng ta tạm dịch là bậc đi. Bậc có thể chuyên chở lớn lao, tức là ý nói cái xe chở này lớn, to. Khởi tâm niệm Phật, niệm niệm tác Phật, cố sở thừa đại, giả đại. À, có nghĩa là bây giờ chúng ta là nè, đây đây là nói về cái chủ động, chữ năng thừa là chủ động, ở đằng sau là sở thừa là bị động. Giống như là gì? Bây giờ chủ động là người truyền pháp môn này, Đức Phật là người truyền pháp môn này. Đó, pháp môn này, đó gọi là gì? Cái pháp môn đó mình gọi là thừa, thì cái đó là năng thừa này là lớn, tức là xe đã lớn nè. Rồi. Bây giờ nói tiếp. Còn chúng ta là khởi tâm niệm Phật nè, đó, chúng ta khởi tâm niệm Phật, niệm niệm tác Phật, tức là mỗi niệm, từng niệm làm Phật. Cứ niệm được một niệm đó là mình đang làm Phật được một niệm, mình niệm được hai niệm tức là mình đang niệm làm Phật hai niệm. Vậy hàng ngày chúng ta có bao nhiêu niệm Phật thì chúng ta có đang làm Phật bao nhiêu đó. Cố sở thừa giả đại, cho nên cái người được chở đó, cái sở thừa này mình dịch ra là người được chở đó, là chúng sanh được chở đó à. Cho nên Thiện Trang nói điều được chở cũng được à. Đối tượng được chở thì rõ ràng hơn đúng không? Ở đây điều thì cũng chưa có rõ đó. Đối tượng này, đối tượng được chở, đối tượng được tiên chở đó, được cái xe đó chở đó thì sao cũng lớn luôn đó. Cưỡng danh đại thừa à, chữ cưỡng này là miễn cưỡng, miễn cưỡng gọi đó là đại thừa đó. Ý là giải thích thế nào đại thừa, quý vị hiểu không ạ? Đó là trên thuật ngữ. Nhiều khi chúng ta nghe thuật ngữ chúng ta không hiểu thuật ngữ là gì đó. Nó tóm lại ở đây có hai điều: một là cái xe chở là to, hai cái người mà tu đó, ngồi trên cái xe đó cũng to, cũng là lớn vì phát tâm lớn. Nên chúng ta nói đơn giản hơn, đối với pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật của chúng ta là pháp môn lớn, nói về pháp môn là lớn đã, người truyền pháp môn đó lớn, cho nên đó là gì? Năng thừa to à, năng thừa đại, tức là cái xe, cái ngựa, người cũng lớn, cái người truyền pháp môn này phải là căn tánh lớn, đặc lớn. Rồi cái pháp môn này, pháp môn niệm Phật này cũng lớn đã. Rồi người ngồi lên cái xe đó, tức là chúng ta tu theo pháp môn đó là khởi tâm niệm Phật, niệm mỗi niệm làm Phật. À, cho nên chúng ta cũng lớn luôn. À, chúng ta cũng bậc căn tánh lớn, cho nên cái xe lớn chở được người lớn. Người lớn đây là người căn tánh lớn. Quý vị hiểu không? Cho nên hai cái điều lớn mới gọi là đại thừa. Chứ cái xe lớn mà chở được cái người nhỏ, người tiểu thừa lên á thì sao? À, tâm lượng nhỏ quá lên cũng không tính là đại thừa. Quý vị hiểu mà, đại thừa có cái là nói hai phương diện. Một là pháp môn này là to, pháp môn này là lớn. Thứ hai, người tu pháp môn này là tâm lớn, là nguyện lớn, cho nên họ mới phù hợp với đại thừa. Chứ còn nhiều khi cái xe thiệt to ơi là to, mà cuối cùng mình đi người tâm yếu quá không lái được cái xe. À, hồi xưa Thiền Trang lấy ví dụ của một vị thầy, thầy Thích Quảng Thiện, thầy có đưa ra ví dụ là gì, đại thừa là gì, tiểu thừa là gì. Thầy nói không phải là do người à, mà do à, không phải do xe mà do người. Ví dụ như quý vị đi cái xe đạp đó, quý vị đi cái xe đạp, quý vị chở nhiều nhất chắc lần trước chắc lần sau đúng không ạ, chắc lần trước chắc lần sau cùng lắm chắc được 2 tạ là cùng, 200 kg đó quý vị, 200 kg hết rồi, không thể nào chắc được hơn nữa. Và quý vị cho dù có đi ra đường cao tốc, quý vị cứ chạy cũng không được là nhanh, cùng lắm 50 cây số giờ hết, đúng không? Nó như vậy, cái căn tánh nó nhỏ như vậy thì quý vị chứ không thể làm gì được đó. Còn một người đi là bây giờ lái cái xe to à, cái xe to, cái xe tải, thì dù có chất chơi chơi lên nó đi đường nào cũng được, đi đường nhỏ nó cũng chắc có thể chạy nhanh được. Cho nên đó là quan trọng, căn tánh của người ta mới quan trọng. Căn tánh đại thừa thì đương nhiên học đại thừa tốt tuyệt vời, nó phát huy hết khả năng. Căn tánh đại thừa học tiểu thừa, mình học đại thừa thì nó pháp môn nó giống như là xe lớn mà phải đi đường nhỏ vậy đó. Đường nhỏ thì chạy cũng nhanh, phải ra đường cao tốc chứ chạy mới nhanh. Cho nên pháp môn này ở đây nói chữ đại thừa là phải hai yếu tố. Một là người tâm lớn, hai là cái pháp môn nó lớn. Giống như đi trên đường cao tốc xe tải, xe chạy nhanh mới được, còn xe chạy xe đạp mà cho lên đường cao tốc mà chắc chạy cũng không được, dù sao cũng sướng hơn là đi đường xình lầy đúng không đó. Cho nên pháp môn là một chuyện, con đường là một chuyện, nhưng tâm là mình nữa. Cho nên học tới đây quý vị đừng nghĩ là pháp môn này lớn rồi mình cứ dựa theo pháp môn này là ngon, mà mình quên mất là phát tâm. Cho nên lúc nãy là phát tâm theo đại sư Tịnh Am đó, phải phát tâm chánh là như vậy. Rồi bữa sau thì Thiền Trang sẽ trình bày thế nào là phát tâm đại, thế nào phát tâm tiểu đó. Và chánh đại tiểu thiên viên đó, chân ngụy là 8 đại tâm đó. Chúng ta mỗi bữa học một cặp đó, bữa sau nào nó học cặp nữa đó, là chúng ta biết chúng ta phát tâm như thế nào. Thì cứ thế dần dần mình sẽ nắm được cách phát tâm cho dễ. Như vậy đó là giới thiệu xong đó, đây là lời của đây là gì, lời của hòa thượng. Còn bây giờ chúng ta sẽ xuống lời của ngài Hoàng Niệm Tổ. Hoàng Niệm Tổ thì chú giải đại thừa giả dụ giả cũng giống như trên. Thế là đại thừa là gì, là tỷ dụ à, thừa dĩ vận tải vi nghĩa. Chữ thừa cái là lấy cái nghĩa vận chuyển á, vận tải thôi. Bây giờ chúng ta nói vận tải người ta cũng hiểu, nhưng mà nói vận chuyển làm nghĩa. Đại thừa, đại giả sở thừa. Đây là sao? Đại giả sở thừa tức là cái đại tức là gì? Đại là cái được, đối tượng được chở đó, được chuyên chở. Chứ sở là bị động. Quý vị giống như Thiền Trang hay nói năng lễ sở lễ tánh không tật đó, trong cái bài đảnh lễ chúng ta thường hay cộng tu á. Thế là năng lễ là gì, là người chủ động lễ à. Còn sở lễ người được lễ, ví dụ như quý vị tới lại Phật à, chúng ta là năng lễ sở lễ, tức là mình là năng lễ nè, Phật là sở lễ. Thì ở đây cũng vậy, đây đang nói năng và sở, thì sở đang nói sở nè à. Đại giả đại lớn là gì, tức là đại là gì đó, là cái được chở đó, sở thừa tức là được chở, hoặc sở thừa đại giả hoặc, tức là cái đối tượng mà được chở là lớn đó. Ở đây á, ngài Hoàng Niệm Tổ đưa ra 2 ví dụ để chúng ta hiểu được, là nói 2 cách nói, hoặc là nói 2 cái cách nói này đều là nói gì, cái người được chở à, tức là người được chở là lớn à. Cố danh đại thừa cho nên gọi là đại thừa đó. Cách nói này khác với cách nói của hòa thượng trên chút, hòa thượng nói thêm cái pháp môn nữa à, nhưng mà ở đây quan trọng là gì để nói về, tại vì thật ra cái pháp môn lớn thì tất nhiên nó sẽ độ người lớn. Biệt ư thanh văn viên giác, à, tức là gì? Biệt này là để phân biệt, để phân biệt cái gì? Phân biệt với bậc thanh văn và viên giác. Cận cầu tự giác chi tiểu thừa, à, tức là chỉ cận này là chỉ cầu tự giác đó. Tức là đây là chữ tiểu thừa này có chữ chi cho nên tôi phải dịch trước, thì mình dịch nguyên ngắn câu là để nó là để phân biệt với tiểu thừa thanh văn viên giác chỉ cầu tự giác. Tức là đây là nói, ý nói là người tu theo pháp môn này nè, pháp môn niệm Phật này là khác với thanh văn viên giác ở chỗ nào, là mình cầu tự độ rồi mình còn độ tha nữa, cho đó là sự khác biệt, cho nên đó mới là đại thừa. Ý ngài Hàng Tịnh Tổ đưa ra là như vậy đó, tâm lượng phải như thế. Rồi chúng ta đến mục tiếp theo trong cái phần này, tiếp tục là thập nhị môn luận văn. Thập nhị môn luận văn thì tác phẩm này do ngài Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tầng. Quý vị biết tác phẩm này đó. Ma hai diễn giả ư nhị thừa vi thượng, tức là ma hai diễn là tên khác của đại thừa, ở trong tiếng Phạn gọi là ma hai diễn nha. Quý vị hiểu chữ ma hai diễn chính là đại thừa đó. Như trước đây quý vị có theo dõi có vị thầy nào đâu đó ở đâu Củ Chi á, quý vị thấy nổi tiếng gì đó, thầy mà người ta hay gọi là thầy ăn thầy chùa ăn thịt chó gì đó. Thầy đó thì nó nói là tôi là thuộc giáo hội ở Campuchia gọi là ma hai diên Campuchia. Ma hai diên chính là ma hai diễn đó, quý vị, đó là đại thừa Campuchia. Ý thầy nói như vậy thì chữ ma hai diễn tức là đại thừa thôi, à, giáo pháp đại thừa. Như vậy đại thừa là gì, ma hai diễn giả là đại thừa là gì? Ở trong quyển nó nói như thế. Ư nhị thừa vi thượng tức là gì, là cái siêu súc đối với nhị thừa. À, chữ ư này chúng ta dịch là đối với, còn chữ chữ này không phải đọc là thượng mà đọc là thướng. Thướng là có nghĩa là siêu súc vượt qua, à, tức là vượt qua hay là siêu súc đối với đại thừa, à, với nhị thừa. Nhị thừa tức là thanh văn và viên giác, bậc thanh văn và viên giác để lo tự độ thôi, cố danh đại thừa cho nên mới gọi là đại thừa đó. Ma hai diễn là gì? Tại vì hơn nhị thừa cho nên gọi là đại thừa. Chư Phật đại nhân thừa thị thừa cố, à, tức là chư Phật đại nhân á là bậc đại nhân đó là bậc Bồ Tát đó, giống như trong kinh Bát Đại Nhân Giác gọi là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân đó, thì đại nhân là Bồ Tát. À, chư Phật đại nhân hay đại nhân là người có tâm lượng lớn thì chúng ta cũng gọi đại nhân hay để đại sĩ đó. À, thừa thị thừa cố, chứ thừa này có nghĩa là đi. À, ngồi trên, à, cái chữ thừa đó nó là động từ có nghĩa là đi ngồi, giống như chúng ta đi xe thì cũng dùng là thừa, hoặc là chúng ta ngồi trên xe cưỡi xe vân vân á, cự gì đó thì nói chung là cũng dùng chữ thừa, cho nên ngược thị thừa cố đó, tức là ngồi trên cái xe đó thì thị thừa đó là xe đó, chúng ta dịch vậy cho dễ hiểu, hay là ngồi trên cái thừa đó, đó thừa là cái xe đó, cố là nên. Cố danh đại thừa, cố danh vi đại, tức cho nên gọi là lớn. Tức là gì? Người lớn thì ngồi trên cái xe đó, tự nhiên cái xe đó nó lớn thôi. Giống như quý vị ở nhà, nói không? Quý vị, cái nhà, cái khu quý vị chẳng có gì nổi tiếng hết á. Xưa nay nó vốn là êm đềm vô cùng. Ngày nào đó con của quý vị, nó thi cả nó thủ khoa toàn quốc của đại học nào đó, thì điểm cao nhất nước, cái tự nhiên cái vùng đó nổi tiếng. Đó, có nghĩa là gì? Chư Phật đại nhân cũng vậy, tức là Đức Phật và các vị Phật và Bồ Tát là những người lớn, cho nên các ngài ngồi lên cái xe nào là cái xe nó nổi tiếng, nó thành nó lớn thôi, vì sức ảnh hưởng quá lớn cũng vậy. Cho nên cái thừa này tức là pháp môn niệm Phật này là sao, là đại thừa, vì gì? Vì toàn là bậc đại nhân tu hành lên đấy, Chứ nếu mà cho người tiểu nhân tu hành không thì chắc cũng không có đại đó, cho nên Phật Bồ Tát cũng ngồi trên cái xe đó. Ngồi xe đó để làm gì? Để tiếp dẫn chúng sanh, để đưa chúng sanh ra khỏi biển sanh tử. Đó là quý vị hiểu là tại sao là đây định nghĩa như vậy. Hữu năng diệt trừ chúng sanh đại khổ, có nghĩa là lại thêm nữa có thể diệt trừ cái khổ lớn của chúng sanh. Khổ lớn của chúng sanh là gì? Khổ lớn đó là sanh tử luân hồi, là khổ lớn, một trong những cái khổ. Nếu như chúng ta nói rốt ráo cứu cánh là chúng sanh có ba điều khổ. Ba điều khổ gì? À, có khổ não trong sanh tử luân hồi đúng không, có khổ não trong thập pháp giới, à, thanh văn liên giác Bồ Tát vân khổ. À, còn nếu chúng ta nói cái khổ lớn nhất đại khổ chúng sanh đó là gì? Luân hồi sanh tử là khổ vì gì? Sau khi chết ở cõi này sanh cõi kia, cái luân hồi xoay vần trong đó nhiều kiếp, hết làm người rồi đến làm súc sanh, hết súc sanh ngạ quỷ rồi địa ngục, cứ quay quay trong đó khổ đau muôn màu muôn màu muôn mối không thể nào kể xiết, đau khổ vô cùng. Đó là đại khổ của chúng sanh. Thì pháp môn này có thể, cái thừa này nè đó, có thể là, tức là pháp môn này có thể đó diệt trừ cái khổ đó, cho nên nó là lớn đại thừa. Giữ cấp giả, chữ giữ này là ban cho ngài Hòa Niệm Tổ, sợ chúng ta hiểu lầm cho nên ngài thêm cái dòng chữ cấp giả. Cấp là ban cho. Đấy. Ban cho là gì? Đại lợi ích sự, tức là ban cho chúng sanh cái lợi ích lớn đó. Cố danh đại, vi đại cho nên mới nói, mới gọi là lớn đó. Thì tại sao lớn? Ở đây nói là vì có thể diệt trừ được các cái khổ lớn nè của chúng sanh nè, rồi cho cung cấp ban cho chúng sanh được lợi ích sự lớn, lợi ích lớn cho nên mới gọi là đại nhá. Chứ còn không mà không được lợi ích lớn. Lợi ích lớn là gì? Lợi ích thành Bồ Tát, thành Phật đó, giống như chúng ta niệm Phật vãng sanh Tây phương, đó là lợi ích lớn. Một đời có thể ra khỏi sanh tử luân hồi quá dễ đúng không? Đó là lợi ích lớn, nếu không được như vậy thì đâu không lớn. Hữu quán âm, hữu quán thế âm, tức là à, này ngài đại quán thế âm Bồ Tát á, đắc đại thế tức là ngài đại thế chí Bồ Tát, văn thù sư lợi tức là ngài Bồ Tát văn thù sư lợi, di lặc Bồ Tát đẳng chư đại sĩ chi sở thừa. À, có nghĩa là gì? Có nghĩa là và những cái bậc Bồ Tát như ngài quán thế âm, ngài đại thế chí, đắc đại thế tức là đại thế chí, ngài văn thù sư lợi Bồ Tát, ngài di lặc Bồ Tát, đó, những bậc đại sĩ như vậy. À, mà sở thừa tức là gì? Sở thừa tức là ở đây cái nó là chuyên chở đó, đều được chuyên chở. À, ở đây mình nói dịch là được chuyên chở. Cố danh vi đại cho nên mới gọi là lớn, có nghĩa là pháp môn này độ được cả những bậc Bồ Tát như thế. Những Bồ Tát như ngài Quán Thế Âm, ngài Đại Thế Chí, ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Di Lặc Bồ Tát, những bậc đại sĩ như vậy mà cũng được độ cho nên mới gọi là lớn. Hiện trang tạm dịch ở đây. Trong Luận Thập Nhị Môn nói Ma Ha Diễn là siêu súc đối với nhị thừa nên gọi là đại thừa. Chư Phật đại nhân đi trên thừa này nên gọi là đại. Đi trên đó, mình chúng ta có thể dịch là ngồi trên cũng được nha. Thêm nữa có thể diệt trừ khổ lớn của chúng sanh, ban tức là cấp cho sự lợi ích lớn nên gọi là đại. Lại nữa, đều được chuyên chở bởi các bậc đại sĩ như Bồ Tát Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế, Văn Thù Sư Lợi, Di Lặc, vân vân nên gọi là đại. Đó là giải thích chữ đại không đó quý vị. Như vậy có lớn không? À, nhiều khi mình học đã rồi mình cũng không thấy lớn gì hết, mình học hoài mình cũng thấy nhỏ nhỏ đúng không? Rồi, ở đây tiếp tục là nói tiếp. Hữu dĩ thử thừa. À, thêm nữa, chữ hữu là thêm nữa. Bởi vì thừa này, à, bởi thừa này hay bởi vì thừa này, năng tận nhất thiết chư pháp. biên đế hay biên đệ. À, có thể là bởi vì cái thừa này có thể là tận đến biên đáy, biên là biên giới, đáy đệ chứ đệ nè, đệ là đáy, đáy của tất cả các pháp cố danh đại thừa, cho nên gọi là đại, à, không có chữ thừa nha, cho nên gọi là đại. Có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là pháp môn này, cái thừa này đó là có thể giúp tất cả cái gì hiểu rõ đến cái bờ mé rồi cái đáy nguồn của gì, của tất cả các pháp, cho nên mới gọi là lớn. À, chứ không phải đơn giản là quý vị học, quý vị thấy không, ví dụ như bộ kinh Vô Lượng Thọ này chúng ta học một phát có thấy được thật tướng các pháp, học một phát có biết luôn từ đâu các pháp như thế nào. Đó. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ có trả lời các pháp từ đâu ra sinh ra, quý vị có tìm được không, có không quý vị? Quý vị cứ suy nghĩ coi trong kinh Vô Lượng Thọ có đoạn nào nói các pháp như thế nào. Đó. Thì quý vị hãy tìm nha. À, để hiểu sau thì Trang sẽ trả lời cho quý vị là trong kinh Vô Lượng Thọ nói các pháp từ đâu ra. Trong có hết đó, kinh nào cũng một kinh thông, nhất thiết kinh thông, một bộ kinh hiểu thì tất cả kinh hiểu. Cũng giống nhau vậy á, kinh nào cũng nói các pháp từ đâu ra ha. Như như hồi chúng ta học trong bài mà Tỳ kheo Mã Thắng độ ngài Xá Lợi Phất, đúng không? Là chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt. Thế là các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt. Đó là nói các pháp từ đâu sanh ra, nói theo đó là gì, nói đơn giản, nhưng mà duyên nó từ đâu thì chưa có nói rốt ráo. Thế trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói rốt ráo á, do hạn như thế nào thì chúng ta phải tìm. Trong kinh Vô Lượng Thọ có, quý vị thử coi, quý vị thiền văn hỏi như vậy, quý vị có biết trong câu nào trong kinh, đoạn nào trong kinh nói điều đó không? Rồi bây giờ thì đó là nói một thừa này, tức là một môn này đó, bởi thừa này đó có thể tận biên đáy của tất cả các pháp nên gọi là đại. Hữu như Bát Nhã Kinh Trung đó, và như ở trong kinh Bát Nhã, trong kinh Bát Nhã đó quý vị thì sao, kinh Bát Nhã này không phải kinh Kim Cang Bát Nhã nha, kinh Kim Bát Nhã là kinh Đại Bát Nhã đó, kinh Kim Cang chỉ là một phẩm nhỏ trong kinh Bát Đại Bát Nhã thôi. Phật tự thuyết ma ha diễn nghĩa vô lượng vô biên, tức là gì, Phật là tự nói rằng là ma ha diễn tức là đại thừa, nghĩa tức là nghĩa của đại thừa đó thì sao, là vô lượng vô biên đó. Nghĩa của đại thừa thì có ma ha diễn đó, là vô lượng vô biên. Dĩ thị nhân duyên cố danh vi đại, do cái nhân duyên ấy cho nên nói là lớn. Ai mà đọc kinh Bát Nhã câu này hình như thì Trang thấy là lặp đi lặp lại mấy lần á. Cái Phật một hồi Phật nói như thế này rồi Phật nói dĩ thị nhân duyên cố danh vi đại, thì Trang nhớ câu này lặp lại mấy lần trong kinh Đại Bát Nhã. Hữu Bảo Tích Kinh viết, thêm nữa trong kinh Đại Bảo Tích ghi rằng chư Phật Như Lai chánh chân chánh giác sở hành chí đạo, có nghĩa là gì, cái đạo mà được hành bởi chư Phật Như Lai chánh chân chánh giác, chánh chân chánh giác thì cũng là viết tắt thôi, gọn lại mình nói chư Phật Như Lai là ngắn, mà chánh chân chánh giác tức là cái giác ngộ của ngài là thật sự đúng rồi, chánh là chánh chân tức là thật sự đúng, chánh giác nữa là cái giác ngộ này đúng đó, tức là ngài làm cũng đúng mà giác ngộ cũng xác. Vì cái chỗ hành trì của các ngài á là gì đó, hay là đạo mà được các ngài hành đó là gì, bỉ thừa danh vi đại thừa, thì cái thừa đó mà được gọi á là đại thừa đó, quý vị hiểu không ạ? Ở đây Thiền Trang xin dịch đoạn này, thêm nữa bởi thừa này có thể tận biên đáy của tất cả các pháp nên gọi là đại. Và như trong kinh Bát Nhã, Phật tự nói nghĩa của ma ha diễn vô lượng vô biên do nhân duyên đó nên gọi là đại. Có nghĩa là gì? Đại thừa là nghĩa nó sâu sâu xa đấy, nó rộng vô lượng vô biên cho nên mới gọi là đại. Còn nếu mà mình học mình nói tiểu thừa thì tại vì nghĩa nó không sâu. Ví dụ như quý vị coi trong các bộ kinh tiểu thừa, thường thường chúng ta mà học kinh Tạng Nikaya hay kinh A Hàm á, thường nghĩa không có sâu. lâu lâu mới có bộ kinh nghĩa sâu thôi, còn thường nghĩa rất là dễ hiểu, rất là quen thuộc với đời sống, cho nên nhiều người đời này á quý vị, họ không nghe nổi đại thừa, họ không hiểu bát nhã, họ không hiểu được lý hoa nghiêm nào, vũ trụ từ đâu đến vân vân, cho nên họ cứ thôi cái đó nói đâu đâu không, họ không học, họ chỉ học những cái điều đơn giản thôi. Nên đó là gì, cho nên cái nghĩa ở đây á, nghĩa của đại thừa là vô lượng vô biên, ma hai diễn nè, nghĩa vô lượng vô biên, cho nên mới gọi là đại thừa chứ ha. Ở đây mới nên mới gọi là đại, chứ không có thừa nha, ở đây không có chữ thừa, dĩ thị nhân duyên, danh vi chi vi đại thôi. À, đôi khi mình quen theo thói quen mình phan luôn chữ thừa luôn. À, như vậy thêm nữa có thể tận đáy biên của các pháp nên gọi là đại, và như trong kinh Bát Nhã Phật từng nói, nghĩa của ma hai diễn vô lượng vô biên do nhân duyên đó gọi là đại. Thêm nữa trong kinh Đại Bồ Tát ghi, đạo mà được chư Phật Như Lai chánh chân chánh giác hành, à, thừa đó gọi là đại thừa. À, cái thừa đó chính là cỗ xe đó mà ai do ai hành, chư Phật Như Lai hành chứ không phải người thường hành, đúng không? Vậy chúng ta sau một thời hành trì đối được chứ, chúng ta cũng là Phật mà, tất cả chúng sanh cũng vốn là Phật mà, cho nên đâu có gì không được, đúng không? Mình cũng hành trì được. À, nhiều khi á mình cứ tự cho là mình kém cỏi, nhưng mà nếu như mình học á, chịu khó mình tu mình làm được, không phải người ta làm được mình cũng làm được, mình phải tự an ủi mình chứ, đó. Thì Thiện Trai hắn kể câu chuyện về, chẳng hạn như nói về giữ giới đi, ở Nhật Bản á, có một câu chuyện nổi tiếng như thế này, ở Phật giáo Nhật Bản có một câu chuyện, tức là có một cái chùa ni, vị trụ trì thì hiệu là Tỳ Kheo Ni An Dưỡng, một đêm nọ lại có kẻ trộm lẻn vào trong chùa lấy hết mùng mền nệm gối của chùa mang đi, tại vì lúc đó mùa đông ở bên Nhật Bản vào mùa đông, cho nên họ lấy vô chùa không có gì hết, lấy mùng mền gối rồi của chùa mang đi. Đêm ấy Tỳ Kheo Ni An Dưỡng ngủ không có mền đắp, phải lấy giấy đắp, mà thời tiết đông quá lạnh, ni sư run rẩy. À, miệng răng này đá vô răng kia đánh, gọi là người ta đánh bò cạp đó. Bây giờ có một tiểu ni nghe được, xô cửa bước vào, vừa vào tới phòng thấy có chiếc áo ngự hàng dồn bông rơi dưới đất, tức là có một vị ni nhỏ hơn vào trong trong chỗ vô thì thấy là có một cái thấy rớt một cái áo áo dồn bông ông để mặc vào mùa đông. À, thì tiểu ni nhặt lên đưa đến cho ni sư, tức là đem cho Tỳ Kheo Ni An Dưỡng. À, thì ni sư nói rằng chiếc áo này là của kẻ trộm làm rơi lại. À, xin cô hãy mặc. Chiếc là thì ra xin nói nên đọc. Tỳ Kheo Ni tiểu ni nói thế này: chiếc áo này là của kẻ trộm làm rơi lại, xin thầy hãy mặc cho bớt rung và đỡ lạnh. Tức là đệ tử đem vô, thấy có cái áo đó đem vô cho sư phụ, thấy cái trộm nó để rớt lại đó, nó đi lượm nó ăn trộm nhưng mà rớt lại. Thì Tỳ Kheo Ni An Dưỡng đáp rằng đồ vật của kẻ trộm lấy được tức là của kẻ trộm rồi, chúng ta là người xuất gia không thể tùy tiện dùng đồ vật của người đã trộm lấy, thầy nghĩ kẻ trộm chưa đi xa, con nên mau mau mang trả cho họ. À, cái là gì quý vị thấy đây, vị tỳ kheo ni này trì giới nghiêm minh, tức là người ta lấy rồi mà nghĩ mất rồi thì là của người ta rồi, không có lấy lại, người ta làm rớt thì cũng là của người ta, cho nên là thôi bảo đệ tử cái áo đó của nó của họ nó lấy rồi đó, con đem mang theo đi. Chắc đi chưa xa đâu, con mang theo con đem trả cho họ đi. Quý vị có làm được vậy không? Chúng ta sẽ không làm được vậy, đúng không? Thấy kẻ trộm chút xíu là mình la mình hét rồi mình bắt rồi bằng được, đúng không? Đằng này Tỳ Kheo Ni An Dưỡng rất tuyệt vời, nó mạnh quá rồi mà có cái áo rớt bị rớt, nó lấy à, kẻ trộm ăn trộm đi rớt, và bây giờ đệ tử đem vô nói mặc đi cho nó ấm, không chịu luôn. À, thì thôi đem trả đi, đem đuổi theo họ trả luôn, tặng luôn cho kẻ trộm. Cho nên tiểu ni thế nào, vị tiểu ni cô kia là vâng lệnh tức tốc đuổi theo kẻ trộm, giao trả chiếc áo và nói rõ lời thầy mình dạy. Đó, trả luôn. Tên trộm nghe xong thấm thía và cảm động, liền đem toàn bộ đồ đã trộm trả lại cho nhà chùa, lại đến trước mặt của tỳ kheo ni an dưỡng, xin ngài nhận lại đồ vật và hoan hỷ cho chú ta thành tâm sám hối. Vì hay tuyệt vời không? Đức cảm được thiên hạ, đức tuyệt vời, độ luôn cả cái người ăn trộm. Tỳ kheo ni an dưỡng nói rằng thật làm nhọc cho chú, cho cậu quá. Đồ lấy được đã gói tử tế, giờ mang lại giao cho chùa. Đó. Thì cái đó lúc đó là kẻ trộm là được độ, cho nên đức hạnh cảm động được, độ được người ta. Cho nên là người ta làm được. Còn thời nay chắc câu chuyện này mà rơi vào thời nay chắc không mấy ai là mấy ai cũng nói chắc bị điên đúng không quý vị? Cho nên thật sự mà nói mình tu hành còn kém lắm, còn kém xa, có chuyện gì chút xíu thôi là bắt đầu là nghĩ theo chiều hướng tiêu cực rồi. Không phải là xả một cách rốt ráo, chúng ta chỉ xả nửa vời. Đa phần chúng ta chỉ xả nửa vời, chứ không phải mà rốt ráo là đạt được quả báo rốt ráo. Xả nửa vời được được đạt được quả báo nửa vời. Đó, cho nên nhiều người nói buông không buông, buông không nổi. Thật sự mà nói chứ có buông, buông nhưng buông chưa đủ. Hòa thượng nói là mình buông chưa đủ điểm, cho nên cuối cùng mình không thể vãng sanh. Quý vị phải buông được đủ điểm số thì kỳ thi niệm Phật vãng sanh Tây Phương mới đủ điểm thì mới về Tây Phương được. Mình còn quá nhiều cái thực, tại vì sao mình sống quen ở trong thế gian, thật sự mình nói quá quen những cái tập khí phiền não thế gian, cho nên khi gặp chuyện gì là mình đem tư tưởng thế gian là mình sử dụng, chứ không mình không ấy. Cho nên nhiều khi nhiều cái gọi là thử thách lắm, hiện trạng nhiều khi đôi khi người ta nói gì đó để coi mình không biết người ta cố ý hay không, mà thấy nó ngược ngược với lòng từ bi, nó ngược ngược, nó không đúng. Đó thì mình nghĩ sao kỳ vậy ha. Đó, đôi khi cũng là người tu hành mà nói chuyện như thế. Nếu mà mình tu hành, mình tính sâu nhân quả, mình không có sợ chuyện đó, mình đâu có lo lắng, mình đâu có suy nghĩ, mình đâu có cần phải sợ những cái chuyện cũng thế này, chuyện thế kia. Đó, cho nên là thật sự đó vẫn là kiểm tra niềm tin đối với Phật Pháp. Câu chuyện này nói về dị giới, quý vị nhớ nha, sẵn là nói dị giới luôn á, trộm cắp cái gì, người ta trộm rồi, quý vị mà nghĩ đã mất rồi là của người ta. Quý vị mà thấy, ví dụ như quý vị mất xe, mất chiếc điện thoại rồi, quý vị chắc mất rồi. Mà bữa sau thấy có người lấy, thấy cái chiếc xe đó, quý vị giành lại. Thấy điện thoại đó, quý vị giành lại, là cái đó là trộm của ăn trộm. Đó, có nghĩa là mình vẫn bị phạm tội trộm cướp. Đó, cho nên là không được. Còn nếu như quý vị nghĩ mà chưa mất, ở trong luật cũng chỉ là chúng ta nghĩ là chưa mất, thì còn thể tìm mà được. Đó. Cho nên là vị tỳ kheo ni an dưỡng này giữ giới rất là nghiêm, vừa trời đông lạnh giá vẫn có thể sẵn sàng như vậy, cho nên mới cảm được, đổ được cái chú ăn trộm đó. Đó, cho nên rất tuyệt vời. Chúng ta trở lại với câu tiếp theo ở trong này. Dĩ thượng kinh luận minh đại thừa giả, tức là kinh luận ở trên đã làm sáng tỏ về đại thừa. Di Như Lai giữ đại Bồ Tát năng thừa, có nghĩa là chỉ có Đức Như Lai và đại Bồ Tát mới có thể ngồi được, mới đi được. Chỉ thừa này là ngồi đi, chứ không phải người bình thường. À, người bình thường không có ngồi nổi. Đại giả sở thừa cố, tức là cái người mà nên á, cái bậc á, có nghĩa là cái người là được ngồi đó, á, được ngồi đó hay là phải là lớn. Cái đại tức là gì, là lớn. Cái bậc lớn là gì, lớn là cái đại giả, tức là lớn là gì, là cái sở thừa cố, tức là cái sở thừa, tức là cái chỗ mà cái điều được chuyên chở đó, điều được chuyên chở nó cũng lớn. Ở chỗ này thì trang dịch hình như bị ngược à, nên được bậc lớn ngồi. À, cũng vậy cũng được, đúng rồi, dịch vậy cũng được, tức là cái dịch vậy cũng được, có nhiều nghĩa. Hữu sở thừa chí đạo, tức là thêm nữa đạo mà được thừa đó, tức là được được chuyên chở đó. Thị chư Phật Như Lai chi sở hành, là cái sở hành, tức là những cái điều mà được hành bởi chư Phật Như Lai. Sở thừa giả đại, À, tức là điều được chuyên chở là lớp. Bây giờ nói lên cái điều được chuyên chở, tức là những đối tượng được chuyên chở. Ở đây mình nói điều thì có khó khó hiểu, mình đổi lại đối tượng đi. Đó, được chuyên chở ví dụ như chúng ta là chở được là nhiều đó. Đó, chở được là lớn và nhiều. Cố danh đại thừa cho nên gọi là đại thừa. Đó, cho nên gọi là thừa. Hữu thử đại giả, lại nữa cái sự lớn lao này, tức là giải thích cho chữ đại đó. Đương thể đắc danh đó, tức là đương là tương xứng với thể mà được tên. Thường biến vi nghĩa, tức là lấy cái nghĩa thường biến, thường là luôn luôn, mà biến là khắp rộng đó. Đó, thường biến tức là thường thường rộng khắp, làm nghĩa thể vô biên nhai, tức là cái thể thì không có bờ mé, thì nhai là bờ mé, biên là bờ, không có bờ mé. Tiệt chư đối đãi, tức là dứt hết các đối đãi. Hoành cai mười phương, tức là ngang khắp mười phương. Thụ thông tam thế, là dọc thông ba đời. À, có nghĩa là tán khác hết mình về cái chữ thể của đại thừa này lớn như vậy. Là nếu mà nói về không gian, tức là khắp hết mười phương, đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phụ. Còn nếu mà nói về thời gian thì khắp hết ba đời, không hết ba đời, quá khứ hiện tại vị lai. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, tức là quá khứ thì không có cái điểm bắt đầu, còn vị lai thì không có điểm kết thúc. Đó, có nghĩa là quá sâu cái pháp môn này là không bao giờ hết, cũng không bao giờ dừng. Đó, vậy cho nên kiếm cái điểm khởi đầu cũng có, và kiếm cái điểm cuối cùng tận cùng tương lai cũng không có. Đó, cho nên mới gọi là đại thừa. Vô hữu nhất pháp tiên tri, tức là không có một cái pháp nào mà có thể cai quản nó. Đó, chữ tiên này mình dịch là cai quản, cũng có thể là cái chữ tiên này á, là trước, nhưng mà không có đúng, tại vì nó mang nghĩa là động từ mới đúng. Động từ thì sau này chữ chi này nó mới nghĩa là một cái danh từ, nó làm gọi là tân ngữ, cho nên phải dịch chữ tiên này phải dịch là cai quản, không thể dịch là trước được, chữ trước nó không đúng. À, tức là không có pháp nào mà cai quản được nó, cai quản được đại thừa. Di thử tiên ư chư pháp, tức là chỉ có cái pháp này quay cản được các pháp khác đó, quý vị hiểu không? À, cũng có thể người ta dịch là gì, không có cái pháp nào trước đó, trước nó, và chỉ có pháp này trước tất cả các pháp, thì cái đây cũng 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 được, nghĩa đó cũng được, nhưng mà nó không đúng với pháp đó thôi, nhưng mà ý nghĩa cũng vậy cũng được. Như phó đại sĩ kệ, tức là như cái lời kệ của ngài phó đại sĩ. Phó đại sĩ chắc quý vị cũng biết đúng không ạ? Phó đại sĩ là một người rất nổi tiếng, mà thôi chúng ta đi bữa khác chúng ta giới thiệu ngài phó đại sĩ sau. Thì ngài làm kệ, bài kệ như thế này: hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu. À, tức là cố cưỡng danh vi đại, có nghĩa là gì? À, trong bài kệ của ngài phó đại sĩ có câu là gì? Có vật quản trời đất, không hình vốn tịch liêu, nên miễn cưỡng gọi là đại và lớn. Thì đây, những cái đoạn này để nói về đại thừa thôi, chúng ta chỉ cần hiểu hiểu tóm lại là đang tán thán đại thừa là rất là đặc biệt, chỉ có Phật Như Lai mới ngồi trên đó được, mới có thể điều khiển được cái pháp môn đó với đại thừa. Và pháp môn này thông cả quá khứ hiện tại tương lai và thông có mười phương đó, không có khởi đầu không có kết thúc đó, rồi không có pháp nào cai quản được nó, hay là không có pháp nào trước nó, rồi chỉ có nó trước hay là cai quản các pháp khác đó. Cho nên là chúng ta có thể hiểu như thế. Rồi trong phó đại sĩ ngài đưa ra cái bài đó, cho nên mượn cưỡng gọi là đại thừa. Thì chúng ta có thể tạm hiểu được đúng không ạ? Rồi tới cái phần tiếp theo, đó là cậu trong vẫn trong này, quý vị nghe chắc hơi khó hiểu, dù khó nghe nha, Như Niết Bàn Kinh Văn, tức là như trong kinh Niết Bàn nói: sở ngôn đại giả danh chi vi thường, được gọi là lớn là đại, gọi đó là thường, tức là cái pháp đại thừa đó gọi là lớn, và gọi đó là thường. Hữu văn tức là lại nói, hay là thêm nữa nói: sở ngôn đại giả kỳ tánh quảng bác do như hư không, được gọi là đại. Tại sao nó gọi là đại, tức là tại sao gọi là to? Bởi vì tánh của nó đó, tánh đó đó thì rộng lớn, quảng bác tức là rộng lớn, do như hư không, giống như hư không vậy đó. Tức là hư không thì quý vị thấy không có bờ, không có mé, chúng ta không biết hư không nó tận cùng ở đâu đó. Cho nên là Phật đưa ra cái không ví dụ này đó, đại thừa là như vậy. Lớn là gì? Rộng lớn lắm, giống như hư không vậy đó. Thì nhân đọc phần dịch: như trong kinh Niết Bàn nói, được gọi là đại, đó gọi gọi đó là thường, là nói, lại nói được gọi là đại, tánh đó rộng lớn giống như hư không. Vậy nãy giờ mình học như vậy mình có hiểu gì không? Mình có làm được những điều lớn lao như vậy không? Hay là học đại thừa rồi một hồi mà tâm lượng mình vẫn rất là nhỏ? Cho nên học á, thì quý vị thấy học tuy là những đoạn này hơi khó hiểu, nhưng mà mình hiểu là lớn, cần phải phát tâm lớn, lượng lớn thì phước lớn, lớn thì mới có thể chuyển được nghiệp đó. Nếu mà chúng ta nhỏ quá cho nên là chúng ta mãi mãi bị nghiệp nó chuyển. Thật sự mà nói, nếu mà giác ngộ đó, người giác ngộ là người phát thân tâm lớn, giác được là xong. Giác là gì? Mình hiểu được vũ trụ này là gì, vốn là một thể với ta. Bây giờ tâm ta lớn thì ta xài được nguồn năng lượng lớn. Giống như cái nhà quý vị có cái đường dây điện quá nhỏ, quý vị đấu với cái đường dây điện lớn thì quý vị cũng xài được ít. Là bây giờ mình phát tâm lớn lên, giống như mình mở cái sợi dây điện to lên đó, thì mình đấu được vào cái đường dây điện lớn thì mình xài được lớn. Đường dây điện lớn đó là gì? Đó là gì? Đó chính là nguồn năng lượng vô cùng vô tận của tận hư không khắp pháp giới, chính là nguồn năng lượng mà chúng ta hay gọi là di đà năng lượng ha. Chúng ta chính là nói là tự tánh di đà. Cho nên Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà luôn luôn phát lên cho chúng ta, phát năng lượng tới, mà chúng ta có nhận được bao nhiêu đó là tùy thuộc vào chúng ta. Quý vị nhận được, quý vị phải có cái gì, cái tiếp thu, bộ tiếp thu đó, bộ bát sóng đó, lớn. Cho nên sao nó có tín hiệu, nó mạnh, nó được nhiều năng lượng nhận vô nhiều. Bằng cách nào? Phát tâm lớn, gọi là gì? Tâm đồng với tâm Phật, nguyện đồng với nguyện Phật, rồi gì? Giải đồng với Phật giải, và cuối cùng hạnh đồng với Phật hạnh. Đó. Cho nên nhiều người không học đại thừa, học suốt ngày học cái gì văn hóa truyền thống, học mấy cái bộ dưới thấp á, cho nên là tâm lượng không lớn được. Vì sao? Mình không có học. Mình không phải là Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng á, ngài là viên dung rồi mà chưa cần ai dạy, ngài cũng biết là tâm là lớn rồi. Còn chúng ta là gì? Căn tánh phàm phu hạ liệt, là do duyên nó mà sanh. Duyên lớn thì phát tâm lớn, duyên nhỏ phát tâm nhỏ, duyên vừa vừa phát tâm vừa vừa. Vì vậy chúng ta phải thường xuyên thâm nhập kinh tạng, thường xuyên đọc đại thừa. Ở trong kinh Quán Vườn Thọ có tịnh nghiệp nghiệp tâm phước, quý vị thấy không? Đọc tụng đại thừa, điều đó rất quan trọng. Vì sao? Hàng ngày huân tập nghe những người phát tâm lớn, nghe những bậc phát tâm lớn, học những hạnh lớn, giải những giải lớn, giống như giải của 10 huyền môn của Hoa Nghiêm vừa rồi. Chúng ta thấy tuyệt vời như vậy, chúng ta mới bắt đầu phát tâm lớn, chúng ta mới giải mới lớn, nguyện mới lớn, rồi cuối cùng hành nó lớn. Đầu tiên là gì? Phải thật ra phải nói thế này, phải nói đúng cái quy trình đó, mà phát tâm mà hành lớn á, là gì? Đầu tiên là mình phải tiếp xúc được cái duyên lớn. Duyên lớn là mình học được lớn, đó có nghĩa là gì? Mình được cái giải lớn. Cái trong cái giải lớn đó mình sẽ hiểu được, cho nên mình cái gì, mình sẽ có nguyện lớn, mình có phát tâm lớn, rồi cuối cùng là gì, tâm mình nó lớn, rồi cuối cùng mình đạt ra mình hành lớn, rồi sau cái hành lớn mình lại thấy tuyệt vời, mình phát tâm lớn thêm, hiểu lớn thêm, tâm mình lớn thêm, cuối cùng hành lớn thêm. Đó là vòng tròn mà mình không có đi theo thì mình không được kết quả lớn. Cho nên tại sao quý vị thấy Thiện Trang thôi, Thiện Trang cứ học bấy năm nay, Thiện Trang cứ ôm đại thừa, ôm đại thừa rất là nhiều, cho nên học gì cũng vô đại thừa, thấy tâm mình lớn không, mình nghĩ lớn, mình thức thân thương thường thường mình cứ ở trong đó. Hồi xưa quý vị hỏi bây giờ có mấy ai dám phát tâm đi phát tâm sau này thành Phật giống như Đức Phật A Di Đà đâu, Đức Phật A Di Đà đó có không. Hồi xưa Thiện Trang nhờ đọc kinh Bi Hoa, nhờ coi kinh Bi Hoa, cho nên Thiện Trang thấy ôi Đức Phật A Di Đà hồi xưa ngài nhân địa ngài phát tâm như vậy để thành tựu được có nước như vậy, ngài Quán Thế Âm tiếp nối, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát phát tâm tiếp nối, vậy mình cũng phát tâm tiếp nối được. Đó là gì? Thường thâm nhập trong kinh tạng, cho nên mới có câu là thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, câu này là trong kinh Hoa Nghiêm ở phẩm Tịnh Hạnh, và đưa vào thời khóa chúng ta lúc nào tu cũng vậy, tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Đó, quý vị thấy không, đằng sau cái chữ mà trí huệ như hải là cái quả, đằng trước phải gì, thâm nhập kinh tạng, không có thâm nhập kinh tạng làm sao có cái điều sáu. À, cho nên là nhiều người không có học thâm nhập kinh tạng, thâm nhập vào để quy quá lâu thì tất nhiên mình không có tâm lượng lớn, cái tâm mình nó sẽ nhìn xung quanh, mình học cái gì này nó gọi là chúng sanh mà trong kinh Địa Tạng nó là gì, gặp cảnh là sanh mê tâm á. Hoặc có người phát tâm rộng lớn nhưng mà tâm nó liền không bao lâu thì liền thối thất á. Đấy vì sao? Vì mình gặp duyên nó không tốt. Duyên mình đang muốn muốn đổ sanh lắm, muốn ra giải thoát sanh tử, người vô người ta dụ dụ cái thôi lập gia đình đi, sinh ra đứa con đi, mai mốt nó nối dòng dõi, nó dạy văn hóa truyền thống, nó làm tấm gương cho nó độ bao nhiêu, nghe cũng 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 hấp dẫn đúng không? Nó cũng hấp dẫn chứ. À mày thấy, nhưng mà thật ra trong đó có tham. Cái tham gì? Tham muốn lập gia đình, muốn được hưởng gọi gì, dục lạc thế gian. Chứ quý vị không có cái tâm đó đó, quý vị người ta có nói vậy quý vị cũng không có chấp nhận ha. Quý vị không thích, tôi không thích cái tâm đó chắc chắn không nhận, cho nên nhận vô là sao, thời gian sau bắt đầu cái thấy hối hận, vài năm sau thấy ôi con mình nó lớn lên càng lớn nó càng không nghe mình dạy Đệ Tử Quy, không ăn thua. Vì sao? Chỉ chuyển trên duyên không kịp nữa rồi, nhân mình không chuyển, quả nó tới rồi, chuyển không kịp ha. Không phải là Đệ Tử Quy không hiệu quả, hiệu quả nhưng nó đối với là pháp hơi thấp, cho nên không đủ, không phải Phật pháp. Phật pháp phải cao sâu mới may ra mới chuyển được, thậm chí Phật pháp còn không chuyển được, quý vị không, đâu có đơn giản. Nhiều câu chuyện Đức Phật còn không độ được người vô duyên mà tam năng tam bất năng chúng ta cũng đã học rồi Phật có thể là năng độ nhất thiết vô lượng vô biên chúng sanh, chứ không có nhất thiết nha. Vô Phật năng độ vô lượng vô số chúng sanh, bất độ tận chúng sanh giới, có nghĩa là tuy là Phật có thể độ được vô lượng vô biên chúng sanh nhưng mà không độ hết được chúng sanh. À, vì sao? Chúng sanh không có duyên không độ được. Cũng vậy, chúng sanh căn tánh chưa chín mùi, không tham nhận nổi pháp này làm sao độ được. Cho nên từ đó dần dần lớn lên hối hận, ôi cuộc đời sao ngang trái đúng không, nhiều khi vậy đó là hối hận cũng muộn rồi, vì nó có duyên, thật ra cũng là nhân quả cả. Đời xưa mình cũng đã từng dụ người ta đúng không, người đời quá khứ mình đã từng dụ người ta đi vào con đường đó, bây giờ mình bị người ta dụ lại quê đúng không? Rồi xưa mình đem pháp đại thừa khuyến tấn người ta, gọi là đọc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả, thì đời nay mình cũng được quả báo, được người đọc tụng đại thừa khuyến tấn mình, nhân quả báo ứng tơ hào không sai. À, một chút cái tơ hào đó là sợi lông nhỏ đó cũng không sai đâu, nó mãi may nữa không sai chạy đâu. Cho nên tiên trách kỹ hậu trách bỉ, tức là trước thì trách mình đi rồi sau đó trách người, đừng trách người ta tại sao người ta dẫn mình đi vô con đường này, tại sao người ta dẫn con mình vô con đường sai, tại sao người ta dẫn mình đi vô con đường khổ như thế này, không trách ai cả. Anh nghĩ đời xưa mình cũng dẫn người ta đi vào đó, cho nên những mình nghĩ như vậy mình phải tội nghiệp cái người dẫn mình á. Thì sao? Người ta dẫn mình á lạc là tương lai họ bị người khác dẫn lạc tiếp, cho nên mình thấy không, người học đại thừa là gì, nhìn thấy được như vậy, vậy Bồ Tát là phải tin sâu nhân quả, thấy được nhân quả như vậy thôi còn phải phát tâm lớn, con phải thoát ra cái vòng đó, người ta đang xoay vào cái vòng xoay đó, mình phải thoát ra. Ra để sao? Để khi người ta xoay vòng, nó chạy tới cái vòng đó đó, mình kéo người ta ra được. Chứ còn mình vô trong đó, mình cũng chui ở trong đó rồi mình cũng xoay theo người ta rồi đi luôn. Cho nên cái gì vòng giống như cái vòng quay á quý vị, nếu mà quý vị đi máy bay đó mà tới sân bay nó có cái vòng xoay 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 mà chạy chạy vali hành lý luôn ra đó. Nó cứ kiểu như vậy, nó cứ chạy miết ở trong đó. Nếu quý vị ra ngoài rồi, quý vị mới ôm cái hành lý của quý vị đưa ra ngoài được. Thì cũng vậy, chúng ta làm sao thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, chúng ta mới cứu người ta ra khỏi sanh tử luân hồi được. Còn mình ở trong đó mình làm sao, mình bản thân mình đứng, quý vị thử tự tưởng tượng cái bàn quay đó, nếu mình đứng ở trong đó nó cứ quay quay, mình đứng còn không vững nữa, làm sao mình có thời gian đâu mình đẩy người ta ra khỏi được. Đấy, cho nên là học đó, là phải có trí huệ, tu hành là phải có trí huệ, và tu phải biết là gì, lấy tự độ vẫn là quan trọng đối với chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Tự độ vẫn là số 1, độ sanh là số 2. Chúng ta vẫn độ sanh, chúng ta vẫn vì Phật pháp, nhưng mà chúng ta biết thân biết phận, có năng lực bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. À, chúng ta không có vượt quá phận của mình. Phật Bồ Tát gia trì được bao nhiêu, con xin làm bấy nhiêu. Phật Bồ Tát giao không quá khả năng của mình đâu. Phật biết mình làm bấy nhiêu đó thôi thì Phật chỉ giao bấy nhiêu đó thôi. Cho nên thiện trang á, lâu rồi thiện trang cũng an nhiên tự tại rồi. À, bây giờ không quan trọng ai muốn làm gì làm, thích làm thì chăng, làm được bao nhiêu đó thì làm đó. Có được bao nhiêu người đó làm, không ai nghe nữa khỏi giảng đó. Mình năng lực tới đó không ai nghe mình dịch nữa khỏi dịch. Mình làm gì, việc quan trọng nhất là gì, hãy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. À, còn ai muốn làm gì làm ha. À, có một số vị đồng tu hình như quý vị hình như tới không phải để nghe pháp đúng không ạ? Quý vị tới để bình luận đó, thì quý vị xin quý vị hãy trân trọng người tu hành tin sâu nhân quả, đừng có bình luận làm nhiễu đại chúng. À, tại vì mình tới, nếu mình nghe pháp, mình tôn trọng người khác á, thì sau này quý vị khi giảng pháp, quý vị tôn được người khác tôn trọng. Còn nếu như mình gây nhân quả, mình tới đây không phải là để mình nghe pháp, mình tới để mình làm nhiễu đại chúng, mình tới để mình phê bình chỉ trích, thì sau này quý vị làm việc gì đó ở thế gian, cho dù xuất thế gian hay thế gian, quý vị cũng sẽ nhận những quả báo như thế. Cho nên là đừng có nghĩ là mình tới dạy người ta. Nếu quý vị không muốn học thì quý vị thiếu gì, quý vị muốn dạy người ta đúng không, quý vị cứ đăng đàn lên. Bây giờ dễ lắm, mà một cái kênh YouTube đúng không, là một kênh Facebook nào đó, quý vị lên giảng cho người khác nghe, những người muốn nghe, quý vị có duyên quý vị tới nghe. Chứ còn đây là một đạo tràng, người ta đang giảng pháp mà mình tới mình bình luận làm cho rối lên hay vân vân thế này thế kia là không tốt đó. Thì đang khuyên như vậy, mà quý vị nghe hay không là tùy quý vị. Chúng ta tiếp tục nha, rồi mời quý vị chúng ta theo dõi tiếp phần kinh văn. Mạng nó hơi giật giật, quý vị thông cảm, mà nhiều khi ở đây mạng nó không ổn định. Rồi đó là chúng ta nói về đại ha, như vậy thôi, tâm phải rộng lớn giống như hư không. Kim thử kinh trung, ở trong kinh này, ở trong kinh này đây, chữ kim này cái dịch là đây, ở trong kinh này đây. Đại thừa nhị tự, tức là hai chữ đại thừa, mình dịch nguyên cả câu này là hai chữ đại thừa ở trong kinh này đây. Chánh dụ thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, chi tịnh tông đệ nhất nghĩa đế. Chánh chính là đó, chính là tỷ dụ do gì, đệ nhất nghĩa đế, tức là đế là chân thật. À, mà đệ nhất nghĩa là nghĩa số 1, chân thật. À, nếu người ta dịch ra như vậy, nhưng mà thường người ta không dịch, người ta để là đệ nhất nghĩa đế thôi, tức là nghĩa chân thật số 1 của gì đây, của tịnh tâm. Đó là gì, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Câu này trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đó là cái gì, hai chữ đại thừa thôi ở trong kinh Vô Lượng Thọ này mà biểu thị ý nghĩa số 1 chân thật của tịnh tông, tức là tịnh độ tông. Mình có câu nào quan trọng ý nghĩa nhất, đó chính là tâm này là Phật, tâm này là Phật. Vì sao? Vì chúng ta là Phật, tâm này làm Phật cho nên chúng ta mới trở thành Phật được. Chứ nếu mà chúng ta tâm chúng ta mà không phải là Phật, chúng ta không phải vốn là Phật thì có tu cỡ nào tu cũng không bao giờ thành Phật. Quý vị có hiểu mà, đó mới là đi ý nghĩa chân thật nhất. Vì sao? Nếu như ví dụ lấy một ví dụ quý vị, như quý vị trồng cây chanh thì quý vị có muốn nó ra trái sầu riêng cũng không thể nào có được, đúng không ạ? Cái trồng cái chăm sóc cỡ nào nữa nó cũng chỉ ra trái chanh là cùng, nhiều trái chanh bự đi chăng nữa cũng là trái chanh, vì mình không có nhân như vậy. Cho nên trong kinh Quán Vương Thọ có hai câu: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đó là nói gì? Chúng tâm chúng ta khẳng định tâm của chúng sanh chính là Phật. Thị tâm tức là tâm này là Phật. Rồi tâm này mình chỉ cần làm Phật thôi là thành công. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ, trong kinh Quán Vương Thọ nói ngắn, phải mở rộng ra: thị tâm thị Phật, cũng nghĩa là thị tâm tác Phật. Thì cũng hiểu là thị tâm thị Bồ Tát, thị tâm tác Bồ Tát, rồi thị tâm A La Hán, thị tâm tác A La Hán. Đó, tức là tâm mình cũng là A La Hán, mà cũng là cũng cũng là có thể làm A La Hán. Và bây giờ chúng ta là thị tâm phàm phu, chúng ta tâm này đã là đang phàm phu và chúng ta đang làm phàm phu đó. Cho nên ai muốn làm Bồ Tát thì được làm Bồ Tát, ai muốn làm phàm phu được làm phàm phu, ai muốn vô địa ngục thì tương ương với địa ngục. Cho nên chỉ cần thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật giảng rộng ra chính là bách giới thiên như của tông thiền thai. Bách giới thiên như là gì? Quý vị nhớ không ạ? Bách giới có nghĩa là trăm giới. 100, tức là chúng ta có 10 giới thôi, 10 pháp giới, là trên là Phật. Rồi bắt đầu Bồ Tát, Duyên giác, Thanh văn, đó là bốn pháp giới trên. Rồi bắt đầu trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, 10 pháp giới. Nhưng trong một pháp giới có 10 pháp giới, cho nên 10 nhân 10 thành 1, 100. Đó giống như chúng ta đang ở pháp giới người, nhưng mà muôn sai vạn biệt. Quý vị thấy rất rõ, với những người ở châu Phi rất khổ, đói đói nhiều, ốm o tiều tụy vân vân đó, cái cảnh đó có một số nơi giống như cảnh ngạ quỷ, đúng không ạ? Chúng ta có thấy cũng có những người rất là khổ sở, sanh ra làm người nhưng mà ngu si, tức là không có trí huệ, không biết gì hết, khờ khờ, vì sao? Bị bệnh tâm thần, bị gì đó. Cho nên cái ăn uống rồi sống qua ngày vân vân, đó là gì? Cảnh coi như cũng coi như cảnh súc sanh trong người. Rồi có những người sanh ra đời tự nhiên cái bị làm nô lệ gì đó, bị người ta đánh đập đồ, cái tra khảo luôn, đó là địa ngục trong người. Rồi chúng ta có người ở trong người. Người trong người là sao? Người trong người mình đang sống này nè, người trong người mình sống được có người. Rồi có những người là trời trong người, trời trong người là sống được cái cảnh giới rất là sướng, suốt ngày đi du lịch chơi nơi này kia. Vui vẻ rồi không, đâu có là vất vả đâu. Còn chúng ta là vừa vất vả vừa sung sướng, nó xen lẫn với nhau đó. Rồi cái gì đó, nào có những người phát tâm tu hành nhớ trong người, nhưng mà có người tu hành làm hạnh giống như là A La Hán thì gọi là A La Hán trong người. Rồi có những người tâm giống như là viên giác, cho nên là thanh văn viên giác đó, cho nên là viên giác trong người. Rồi có người Bồ Tát trong người, vân vân, cho đến Phật trong người. Đó, quý vị thấy dân hiện như thiền trang đó, có nhiều người đồng tu hỏi thầy qua bên này kể chút xíu về về những điều bên này. Thì ra nói bên này á, được có những điều gì? Bên châu Âu thì quý vị biết khí hậu tốt hơn ở Việt Nam. Đấy, thứ nhất là khí hậu môi trường tốt, nếu như bụi bặm ít hơn đó, đồ ăn sạch hơn. Nếu như thiền trang nói ở Việt Nam á, ăn xong là hầu như ai ăn chưa xong bữa ăn là thấy buồn ngủ rồi. Vì sao? Cái số lượng độc, chất độc ở trong đồ ăn nó quá nhiều đi, nên mình ăn vô chút mà nó nạp vô cơ thể là cơ thể mình nó buồn ngủ, nó mắt mình mở không lên rồi đó. Cho nên nhiều khi mà ăn xong là không muốn rửa chén luôn, chỉ muốn đi ngủ thôi. Vì ra đó là lượng độc, cái chất độc á, trong đồ ăn á, các loại thức ăn bây giờ người ta phun thuốc nhiều quá, thuốc bảo quản, thuốc tăng trưởng, thuốc gì đó vân vân, rồi phân bón gì đó nhiều quá nên nó khiến ra như vậy. Còn qua này mình ăn cái nhẹ nhàng không có buồn ngủ. Đi trưa thì thiền trang nói qua đây không cần phải ngủ trưa, hèn chi người châu Âu người ta không cần ngủ trưa là đúng rồi. Người ta sanh ra bên này, người ta sống đây rồi, nếu mà quý vị tự sanh ra từ nhỏ ở đây, quý vị sẽ không phải ngủ trưa, nó khỏe, người nó khỏe, nó thanh thoát. Nó cảnh giới là như vậy, khác nhau. Và người trẻ ra À, tự nhiên cái người trắng ra thôi, mỗi người qua đây sống chừng tháng là người trắng ra. Đó là gì? Khí hậu, thức ăn rất quan trọng. Đó, môi trường nữa. Đó, những cái yếu tố đó nó tác động rất là nhiều cái điều khác biệt. Cho nên nếu mà người Trần Giang nói đúng là người Việt Nam mà giỏi tu rất là giỏi, bởi vì ở trong môi trường là ấm khổ thực độc, nó là ăn đắng ăn điều khổ uống độc, toàn là đồ đó, ấm mà uống cũng là ấm cũng là ăn, nói chung ăn đắng uống độc đủ các loại, nhưng mà tu được, tu giỏi đúng không? Cho nên là nhiều người đồng tu gục gà gục gật là bình thường, ở Việt Nam cũng vậy, nhưng mà ở bên này mà thì ít hơn. Không biết thời tiết của mùa khác thế nào nhưng mà mùa này tương đối tốt, thấy tỉnh táo, thường quang minh chiếu suốt ngày, tức là ánh nắng chiếu và thấy người nhẹ nhàng tới 10 giờ đêm, có bữa 9 giờ tối bắt đầu trời mới tối, có nghĩa là thấy ít bớt ngủ rồi. Nên là Thiện Trang mới qua không quen, thấy cái mặt trời nó sáng như vậy mình cứ tưởng buổi chiều không à, cứ tưởng buổi chiều, cho nên là một hồi cái ủa sao thời khóa mất, cái thời khóa tối của mình mất tiêu rồi, tới khi mình phát hiện ra sắp tối rồi, trời nó tối tối rồi mình kêu tối tối rồi, 9 giờ mất rồi, 9 giờ đêm rồi, không kịp đi công vụ không được nữa, bao lâu nữa là hết buổi ban đêm. Cho nên đó là gì, thời tiết môi trường quan trọng. Đó là chúng ta mới ở trên địa cầu thôi, cùng một địa cầu mà mỗi nơi mỗi khác nhau như vậy, huống hồ chi chúng ta thấy thế giới Tây phương cực lạc rất là khác biệt đó. Những điều mà bên này với bên này nó không ồn ào, yên lặng lắm, yên tĩnh lắm, thật sự không biết những đất nước khác thế nào thì đang kêu ấy, nhưng mà nếu mà thấy ở bên này nếu mà ai để chuyên tu á thì cái môi trường bên này chuyên tu tốt hơn đó, còn ai muốn làm Phật sự á thì ở Việt Nam làm Phật sự tốt hơn. Vì sao? Việt Nam là đất nước của Phật giáo, ví dụ muốn làm Phật sự thì cái gần hô một cái là gì? Tiền hô hậu ủng đó, đó là chỉ cần hô lên tiếng là rất là đông người có thể làm cho giúp mình, còn bên này thì sao, không có bao nhiêu người, người không đông, thì mỗi nơi có mỗi đặc điểm riêng, ai muốn 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 ồn ào náo nhiệt. Cho nên có một người nghe nói có người nói cái bên này sao ít Phật tử quá ha, có ít Phật tử rồi sao buồn quá vân vân, trời đó thì đang nói kìa, thì đúng rồi, qua này nó phải vậy. À, có những người như thế vậy nó mới là bên này chứ, để bên này chuyên tu đó, ai muốn chuyên tu, ai muốn rảnh rỗi ít thời gian thì qua này, bởi vì như ăn uống thôi, ở Việt Nam mất rất nhiều thời gian cho việc ăn uống, quý vị nấu lên nó mất thời gian, còn bên này đâu cần phải nấu nhiều đâu, 30 phút mà có thể có bữa ăn ngon lành. Bởi vì sao? Đồ ăn bên này người ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi, vì những món gì món rồi, nếu mà ai mà chỉ khó ăn theo cái cách đồ Tây nữa, đồ bên phương Tây này là khỏi phải nấu luôn. Thì chẳng nói nếu mà mình mà Thiền Trang mà ở mà tu nhập thất nó chắc khỏe, vì sao đồ sẵn rồi mà đồ sạch chứ không phải đồ ấy đó, nó có loại rõ ràng mình ăn qua nó khỏe người, và bên này không cần phải gia vị, không cần nấu ăn ngon, đồ cũng tự ngon, ngon của tự nhiên không cần đó, những người đồng tự thấy như vậy khỏe. Còn nếu mà nói nếu mà nấu ngon là chắc người Việt Nam nấu ngon thuộc về số 1 đó, cho nên là đấy là gì, là những điều mà tốt đẹp mà mình có thể thấy là rõ ràng là vẫn là người phước ở đất phước người phước ở, là phước nhân cư phước địa phước nhân cư, đúng không ạ? Tại vì sao? Cái môi trường tạo đó. Cho nên là mình vẫn thật sự mình nói chúng ta là phàm phu, chúng ta vẫn bị môi trường ảnh hưởng rất là nhiều, không thể nói là mình là có thể chuyển được cảnh đó, Bồ Tát mới chuyển được, không, mình không có chuyển được, phải Đại Bồ Tát mới chuyển được, còn chúng ta thật sự mà nói không chuyển được, không chuyển được thì quý vị bên liệu chừng đúng không, phải kiếm nơi nào yên bình thôi vân vân, để mà sau này lớn á, tuổi á, tu. Chứ còn quý vị kiếm nơi ồn ào quá, quý vị ra phố đừng nghe nói câu là gì, tu nhất tu gì, nhất tu tại gia, nhị tu chợ, tu tức là tu thị á, tu tại chợ, ba tu tại tại chùa, cái thôi mình ở tại nhà tu nhất tại gia, mà ở nhà tu khó hơn nhất mà ông chồng bà vợ suốt ngày cằn nhằn cử nhử đó, người thì ông người người nữ với người nam không tính không có hợp nhau, người nữ thì nhiều chuyện thông thường cái tính đó, thì ngăn nói thông thường nha, không phải người nào cũng vậy, có người cứ lải nhải suốt ngày, còn người ông đàn ông thì không thích nhiều chuyện trừ khi nhiều chuyện, nhưng mà nếu hai người nhiều chuyện cũng không có giống nhau, người đàn ông thích chính trị, người nữ thì toàn thích những chuyện gì đâu đó khác. cho nên không có hợp nhau. Rồi một cái tư tưởng nào đưa ra một quyết định nào cũng không hợp nhau, cho nên ở nhà không có hợp nhau, cứ cái sợ là mâu thuẫn nhau rồi. Nó từng những cái quan điểm đó cho nên mới gọi là thế gian chứ. Thế gian là tập hợp những điều mà sai biệt, vô cùng sai biệt đó. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ mới nói là siêu quá thế gian chư sở hữu pháp đó. Thế phải vượt qua tất cả các pháp của thế gian, các pháp mà chư sở hữu pháp đó là pháp hữu vi của thế gian, phải vượt qua nữa thì mới tâm thường đối trụ độ thế chỉ đạo. Mình bằng cách nào? Tâm thường luôn luôn thật trụ đó, đế là thật đó, chân thật trụ vào cái độ thế chỉ đạo, tức là đạo mà vượt khỏi thế gian à, đó là độ người và cũng độ mình, vượt qua đó, độ là vượt qua. Cho nên đâu đơn giản đâu, nói gì nói dễ vậy làm rất là khó. Là nếu như ai mà chuyên tu á, thì nghe nói nếu ai chuyên tu qua bên cái xin được cái thất đầu bên này á, ha, quý vị ở được 10 năm quý vị thành tựu ngay, 10 năm không có tiếp xúc, phải ra ngoài gặp người Tây nói chuyện cũng không được mấy câu nữa, không có nói được rồi, cũng không bớt phiền não. Với người bên này họ không có nhiều nhiều chuyện, người bên này họ phần ăn nó làm đa số nó yên tĩnh lắm đó. Cho nên người, nếu mà thật sự tu, nếu mà chuyên tu ai có phước báo tu được như vậy 10 năm chắc là vãng sanh. Còn nếu mà mình tu theo ở trong động thì giỏi đó, tất nhiên cũng có người tu trong động giỏi, người có gì tu ra trong động đó. Nhưng mà nếu mình tránh duyên còn tốt, hòa thượng hay nói là gì, mình còn yếu mình nên tránh duyên đó, coi khi nào mình giỏi rồi mình ra mình luyện, chứ không luyện hồi lửa cháy hết đó. Suốt ngày sân hận, suốt ngày tức lên, quý vị ở trong nhà quý vị coi quý vị tu bao nhiêu năm rồi, quý vị có thay đổi được không? Có khi nào chồng quý vị hay là vợ quý vị hay người nhà quý vị nói một câu nào đó vân vân, quý vị hết sân chưa, quý vị hết hậm hực trong lòng chưa? Chưa mà đó, chưa mà. Ví dụ như người Việt Nam đặc biệt nấu ăn, nấu một bữa ăn mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ, còn bên này người ta nấu ít, thậm chí người ta buổi sáng người ta ăn bánh mì với ăn đồ ấy đủ đủ dinh dưỡng rồi, rất nhiều đồ ăn để đủ dinh dưỡng rồi, họ đâu cần ăn, cho nên họ bớt được thời gian. Hèn chi thì Trang thấy các đồng tu ở châu Âu tu họ đề xuất là tu buổi sáng 3 tiếng, 2 tiếng rưỡi. Đúng rồi, ở Việt Nam không thể tư như vậy được. Ở Việt Nam nội buổi sáng mà nếu nấu ăn không mất 1 tiếng đồng hồ rồi đó, nấu cho nhanh lắm á, cũng cũng phải 45 phút hoặc là 30 phút, còn bên này đâu cần, 15 phút có ăn rồi. Cho nên đó là lý do mà mỗi mỗi trường nó khác nhau đó. Một số đồng tu muốn cần thì Trang kể, thì Trang kể sơ sơ như vậy đó, là mỗi nơi sẽ có một cái điều kiện khác nhau đó. Còn nếu mà như có người nào đó nói đó, qua này thì buồn, ở thì buồn, đúng rồi, tất nhiên mà không biết tu thì thấy buồn. Thế sao nữa, rảnh rồi mà không biết tu, không biết tâm đặt vào trong pháp thì thấy buồn đó. Rồi còn muốn đông Phật tử ha, đông đồng tu thì không có, thì gì sao, bên này người ta cũng bận biểu lắm, là đâu có thời gian đâu. Mà thiền trang thấy có mấy mấy người Việt Nam, mấy chú đâu nó trốn qua bên này, họ trốn cả mấy trăm triệu để mà trốn qua, để mà ở lại đi làm một ngày là 80 euro, làm chui đó cũng được 80 euro đó, mà họ quyết tâm họ làm thì sao, 1 tháng họ nói họ gửi về nhà cũng tầm 20 triệu. Vì thế trừ tiền ăn tiền uống ra mất là 20 triệu. Thì mà ở đây Thiền Trang bữa bữa trước Thiền Trang thông báo rồi ha, mạng yếu là do Thiền Trang đang dùng mạng vệ tinh, mạng của Starlink đó, quý vị, Starlink ít gì đó, mạng đó vệ tinh cho nên nó không có ổn định, đang đợi để có cáp quang đây mà người ta hứa mà không biết bao giờ có. Thì chúng ta cứ chịu khó vậy, quý vị nghe mà nó bị giật giật á, hôm nay quý vị nghe lại, không thì chịu khó nó hơi là nó mất mất tín hiệu một chút thôi. Rồi chúng ta trở lại nội dung của chúng ta đang học ở đây. Như vậy chúng ta đây là trong kinh này đang nói về câu là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. À, năng niệm chi tâm là tâm mà có thể niệm đó, bổn lai thị Phật, tức là vốn là xưa nay vốn là Phật, hay là vốn là Phật thôi, dịch ngắn. Thị năng thừa giả đại à, thị năng thừa giả đại là sao, là cái bậc có thể chuyên chở đó là lớn đó, tức là tâm niệm đó là năng thừa giả đại, đại năng thừa nha, sở thừa. Khởi tâm niệm Phật, niệm niệm tác Phật, cố sở thừa giả đại. À, khởi tâm niệm Phật, niệm niệm tức là mỗi niệm làm Phật, cho nên là cái người được chuyên chở đó, đối tượng được chuyên chở, à, hay là những gì được chuyên chở cũng là lớn. À, ở đây chúng ta nên dịch là đối tượng được chuyên chở thì rõ hơn, đối tượng là chúng sanh đó. Như vậy cái này giống như trên, chúng ta đọc qua thôi là quý vị hiểu rồi. Hai chữ đại thừa trong kinh này đây chính là tỷ dụ đệ nhất nghĩa đế của tịnh tâm, là tâm này làm Phật, là Phật tâm này làm Phật, tâm mà có thể niệm vốn xưa nay là Phật, là bậc chuyên chở là lớn, à, tức là ý là nói là bậc chuyên chở lớn. Khởi tâm niệm Phật, mỗi niệm làm Phật nên đối tượng được chuyên chở là lớn, tức là cái pháp môn lớn và cái người cũng lớn. Điều này nói tại vì chúng ta để chữ thừa thì nó rõ hơn, nhưng mà không dịch chữ thừa thì cũng nghe dịch chữ duyên trở gì vân vân, nhiều khi mình không hiểu. Nhưng mà đoạn này thì giống ở trên thì anh đã giải thích rồi. Tiếp theo, hữu năng thừa giả, à, hữu năng tu giả, tức là thêm nữa năng tu, năng tu tức là người có thể tu đó. Tức thị tâm thị Phật chi tâm, chính là tâm của tâm này là Phật, tức là người mà có thể tu pháp môn này đó là chính là tâm của đó, là tâm này là Phật. Sở tu giả, à, sở tu là nó là được tu á, tức thị tâm tác Phật chi tâm, tức là chính là tâm của tâm này là Phật. Năng tu sở tu, năng tu sở tu chỉ thị nhất tâm, chỉ là một tâm thôi, tức tâm tức Phật, tâm Phật bất nhị, tức là ngay tâm này chính là Phật, tâm và Phật không hai. Thì cha sẽ đọc lại rồi thì giải thích cho quý vị nghe ha. Thêm nữa năng tu chính là tâm này là Phật, tâm năng tu chính là chúng ta đó, sở tu chính là tâm của tâm này làm Phật. Sở tu là gì? Chúng ta niệm tâm hoài, niệm tâm tâm mà được niệm đó là tâm của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà. Cho nên năng tu sở tu chỉ là một tâm, thật ra tâm ta và tâm Phật chỉ là một tâm thôi. Ngay tâm chính là Phật, hay là tức là Phật, tâm và Phật không hai. Cho nên thật ra mình nói mình niệm Phật tức là mình niệm tâm của mình, tâm mình và tâm Phật là một tâm đó, quý vị hiểu mà. Năng tu tức là chúng ta đang tu nè, chúng ta chủ động tu, chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Thì chúng ta niệm như vậy đó là chúng ta sở tu, à, năng tu. Còn danh hiệu Phật được niệm đó, thật ra chúng ta niệm Phật là niệm trên tướng, nhờ tướng nhưng mà không tâm, đó chính là tâm của Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta niệm, năng niệm và sở niệm là một, chỉ là một tâm thôi, thật ra là chỉ là một tâm thôi, là tâm Phật chúng sanh không khác nhau. À, quý vị thấy trong kinh Hoa Nghiêm á, có câu là tâm Phật giữ chúng sanh thị tam vô sai biệt, đó là trong kinh Hoa Nghiêm, tức là tâm Phật và chúng sanh, ở đây tâm rồi phải Phật rồi giữ là và chúng sanh thị tam vô sai biệt, ba điều đó là không có khác nhau, không khác nhau ý nghĩa về nói trên lực dụng tức là sức mạnh không khác nhau. Cho nên nếu hợp được hai cái sức này thì thắng được cái sức kia, chúng ta hợp sức mình với sức Phật là tâm mình đó và Phật, thì chúng ta sẽ thắng được nghiệp lực chính là chúng sanh. Còn nếu như chúng ta nói về trên dụng đến thể, đến thể thì tâm Phật và tâm chúng ta đó và Phật và chúng sanh thật ra là một thể, gọi là tự nhất thể khởi nhị dụng thị tam biến, ở trong tu Hoa Nghiêm áo chỉ vọng tận Hoàng Nghiêm quán. Tức là thật ra mình nói chỉ có một tâm thôi, cả vũ trụ này chỉ là một thôi, một cái đâu đâu đó chính là một tự tánh. Tự tánh đó gọi là thường tịch quang, chúng ta từ thường tịch quang mà chúng ta đi ra, đi ra rồi mê mê mê, có quá nhiều mê cho nên cuối cùng thành làm chúng sanh. Quý vị nghe bài giảng tam tế tướng và lục thô tướng, tập 2004 của Hoa Nghiêm Kinh, Kinh Hoa Nghiêm đó, và thượng giảng đó, thiền văn dịch rồi đó, cô Diệu Huệ, cô thiền văn đưa cho cô Diệu Huệ, cô dịch rồi thiền văn giảo lại đăng lên rồi đó, quý vị nghe đó, bài đó lồng tiếng rồi, tức là từ nhất niệm tức là bất giác liền có vô minh đó, tức là từ một niệm không giác, khi mà không vừa không giác ra là thành ra có vô minh, vô minh nó bắt đầu sanh tam tế tướng. Tam tế tướng là ba cái tướng là vi tế, rồi tam tế tướng bắt đầu là ra sanh thêm lục thô tướng, sáu cái tướng thô nữa, thành ra tất cả là chín tướng. Chín tướng đó mình nói đơn giản đó là chín pháp giới, từ nói chung đơn giản là từ một pháp giới Phật mà do có vô minh nữa mà nó sanh ra thêm và rớt xuống pháp giới Phật, trong 10 pháp giới đó là rớt 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 rớt, càng có nhiều cái vọng niệm sanh, tức là các cái tướng sau nó khởi 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 một hồi bắt đầu rớt xuống cái càng tệ, mà chúng ta rơi vào đang tệ lắm rồi, chúng ta đang cõi cõi người và chúng ta đang ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu hay là Nam Diêm Phù Đề, chúng ta cũng đang rất khổ. Cho nên nguyên lý là gì, chỉ trở lại bằng cách nào, niệm Phật, một tâm này niệm Phật, niệm Phật nào, niệm Phật A Di Đà, chúng là niệm tự tánh của chúng ta, cho nên tâm Phật không có hai, chứ là niệm Phật tức là niệm niệm bản tâm của mình, nói đơn giản vậy. Rồi bây giờ chúng ta xem có thể là tiếp phần tiếp theo, bây giờ là vẫn còn thời gian đúng không ạ, sợ quá thời gian thôi, còn thời gian chúng ta tiếp tục. Rồi hữu khả vân, tức là và có thể nói, năng tu giả tức là người có thể tu đó, chúng ta năng tu là người chủ động tu đó, tức thị tâm thị Phật chi Phật, chính là vị Phật của tâm này là Phật. Sở tu giả tức là cái pháp được tu hay là cái vị Phật được tu đó, đó. Tức thị tâm tác Phật chi Phật, tức là vị Phật mà tâm này là Phật. Tự Phật tha Phật chỉ thị nhất Phật đó. Tự Phật là Phật của mình đó, tha Phật nó nói mình nói Phật A Di Đà đi ha, chỉ thị nhất Phật tức là chỉ là một Phật thôi. Ở đây giống như trên, ở đây nói sợ mình không hiểu nói tâm, bây giờ xuống nói thành Phật đó, chỉ đổi như vậy thôi. Mình tu đó thì chính là mình Phật của gì, Phật trong cái câu là tâm này là Phật. Còn người được vị Phật mà được mình tu đó, tức là được mình niệm đó, Phật A Di Đà đó, thì chính là gì, vị Phật của gì, tâm thị tâm tác Phật đó. Và tâm Phật của ta, tự Phật của, tức rồi tha Phật cũng chỉ là một Phật thôi, không có nhiều Phật đâu. Chúng sanh phân biệt á, mê cho nên là mới phân biệt như thế. Còn nếu mà không có mê thì thật sự mà nói không, chỉ không có hai Phật. Cho nên hồi xưa á, Thiền Trang mới nói, mới đầu nghe trong văn sao của Đại sư Ấn Quang, có một người hỏi đến lúc lâm chung á, Đức Phật tới tiếp dẫn đó là tự Phật hay tha Phật, tức là Phật bên trong tâm mình hay Phật bên ngoài vậy. Thì hồi xưa mình mới học, mình làm sao mình hiểu được, mới học mà nghe đôi câu đó vậy, Phật trong hay Phật ngoài vậy? Thì Thiện Trang lúc đó nghe nhưng mà không hiểu, nhưng mà sau này Thiện Trang cũng không cần đọc lại, Thiện Trang cũng hiểu là gì, tự Phật chính là tha Phật, tha Phật chính là tự Phật, tức là Phật bên ngoài Phật bên trong là một Phật, mà do chúng sanh mê cho nên có phân biệt Phật trong và Phật ngoài, cho nên mới nói là Phật Tây Phương Cực Lạc tới đó, tới đón tiếp. Cái thực tế là gì, Phật trong tự tánh mình đó, và Phật tự tánh đó chính là Phật ngoài, một Phật chứ có Phật nào khác đâu đó. Cho nên là hồi xưa mình không biết mà mình chốc thôi, cho nên tu hành mà hiểu được nguyên lý đó rồi đó quý vị, câu mà quý vị hiểu được câu thật ra 8 chữ này, thị tâm thị Phật thị tâm tác Phật, hoặc là nếu quý vị kém hơn nữa, quý vị hiểu thêm 4 chữ nữa, tự thật tha Phật đó, đó. Chỉ thị nhất Phật, tức là 16 chữ, mình thêm 8 chữ nữa đi, 16 chữ, thì quý vị hiểu được rồi á, quý vị sẽ nhớ được điều này á, quý vị không sợ gì hết. Thì sao, đến lúc lâm chung mình chỉ cần niệm vị Phật bên ngoài cũng là niệm Phật bên mình, trong tâm mình, cho nên không có gì sợ hết. Còn tại sao mình sợ, vì mình niệm ngạ quỷ trong tâm, ngạ quỷ bên ngoài ứng, cho nên mình đọa ngạ quỷ. Vì mình niệm súc sanh bên trong tâm, cho nên súc sanh bên ngoài ứng, cho nên mình đọa súc sanh. Vì vậy cho nên đến lúc lục chung, dù tội tạo tội hơn núi cả, chẳng bằng diệu pháp vài ba hà. À, ai tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đúng không quý vị, có câu này đúng không? Hồi xưa nghe câu này mà mình không hiểu tại sao, dù cho tạo tội hơn núi cả mà chỉ còn chẳng bằng diệu pháp vài ba hàng, dẹp hết tội à. À, thì câu đó trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có khác nào trong câu trong kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh Quán Vô Lượng Thọ là mỗi niệm diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội đâu. Câu đó là có trong kinh Vô Lượng Thọ luôn. Kinh Vô Lượng Thọ ở chỗ nào quý vị? Nguyện thứ 18 đó, nguyện 18 đó. Cái gì? Nãi chí thập niệm đó, nhược bất sanh giả, bất thụ sanh giả. Rõ ràng thấy không? Nguyện chỉ cần 10 niệm thôi là sao? Khơi được chủng tử Phật bên trong mình, tâm mình hiện ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong tâm mình. Cho nên đâu phải bên ngoài. Cho nên vẫn là niềm tin là được. Tín nguyện đầy đủ, tức là tín nguyện đầy đủ chắc chắn hoàn thành. Đại sư Nguyễn nói vậy thì sao, tâm mình tin rồi thì cảnh giới nào hiện ra? Tất nhiên cảnh giới trong tâm mình hiện ra. Mình tin là Phật đến, mình nguyện có Phật đến thì chắc chắn Phật trong tâm mình sẽ đến, và Phật trong tâm chính là Phật bên ngoài không hai. Nên nên hiểu được những nguyên lý này á, quý vị tu á, có niềm tin lắm. Tại sao mình có thể vãng sanh? Vì mình vốn là Phật, mình cảnh vốn là có cảnh giới Tây Phương Lạc mà, đâu cầu bên ngoài. À, chứ còn người không biết cho nên mới cầu bên ngoài, cầu bên ngoài cho nên là, nhưng mà cầu bên ngoài cũng được, người không biết mê tín cầu bên ngoài cũng thành tựu. Vì sao? Cầu bên ngoài chính là cầu bên trong. Vì sao? Cứ họ cứ đâu ông già bà cả họ đâu biết gì đâu, họ nói có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, bà cứ niệm đi, niệm đi, đến lúc là chắc chắn Phật tới rước. Cho nên người bà già đó có niệm thôi, niệm niệm miết Phật ơi tới rước con, Phật ơi tới rước con, niệm 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 vậy, mong như vậy, tâm thật như vậy, vô tình tương tâm bên ngoài Phật bên ngoài, à, gọi là Phật bên ngoài Phật bên trong, tự thật pha thật không ai. Cho nên thành tựu đến lúc lâm chung tự tại vãng sanh. Còn chúng sanh học pháp nửa vời thua. Nửa vời là sao? Học kiểu à, nói cũng có Phật ngoài Phật trong vân vân, nói đã đời mà không thông lý. Không thông lý thì sao? Đến lúc chướng ngại, nói tu ba la mật tới lúc xài ba la mật không được. À, rồi nào vô tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng gì đó, những cái tướng đó cuối cùng hại mình. Vì sao? Học không đến rốt ráo. À, rồi cái gì, có người tuy học mà nói là bố thí không có trụ tướng. À, giống như ngài đại sư Vĩnh Gia ngài nói gì, trụ tướng bố thí phước sanh thiên. À, do gọi là sanh thiên phước chứ, do như ngưỡng tuyển xạ hư không. À, thế lực tận tiễn hoàng tỷ, chiêu đắc lai sanh bất như ý. Tuy là biết như vậy nhưng mà làm phước chấp tướng vô cùng. Rồi cuối cùng thì sao? Đó là học nửa vời, làm rồi kể ra khoe khoang đủ các chuyện, cho nên cuối cùng không thay đổi được. Nên học á, cố gắng học thâm nhập một pháp nào đó, học một câu pháp thôi, vô đường câu pháp rồi mình nắm câu pháp đó là mình hành tới nơi, là mình thành công. Còn mình học nửa vời á, mình cũng buông cũng không buông, rốt ráo buông có nửa vời, rồi cuối cùng mình cũng nửa vời luôn. Thà ngu ngu dốt dốt một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không học gì cả như hòa thượng Hiền. Nhưng mà thời nay không được, thời nay thế nào lên mạng cũng coi, thế nào người này cũng tặng cho cái máy máy pháp, thế nào người kia cũng tặng cái cuốn sách này, tăng đĩa kia, cuối cùng coi vô hoang mang, cuối cùng không biết tu. Nên là thật sự mình nói chỉ cần là gì, thật sự nếu như không thể nhất tâm nhất ý niệm một câu Phật hiệu tới cùng thì học cho hiểu, hiểu rồi sao, hiểu rồi lấy đó mà hành trì. Như bữa nay á, câu quan trọng là gì, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Quý vị nhớ dùm nè, tâm này là Phật, tâm này làm Phật, mình muốn làm Phật thì mình làm Phật đó, cho nên không có gì hết. Thì muốn làm Phật là đừng làm chúng sanh. Làm chúng sanh thế nào? À, đến khi ông chồng nói câu gì đó, chút nữa nghe xong bài pháp này ra, ông chồng nói bữa nay bà làm gì nấu cơm dở vậy, cho ăn không ăn được, tức lên sáng nay tôi bận lắm vân vân, ta nổi sung lên đó. Thế là gì? Đó là tâm làm a la sát, tâm đó là làm địa ngục. À, sân nhận đọa địa ngục, không nhận mà có phước báo làm la sát. Thế đó là thị tâm tức địa ngục, thị tâm tức là sát. À, rồi tâm đó là làm địa ngục, tâm đó làm là sát, đúng y luôn, không sai. Cho nên là học rồi mình hiểu, hiểu rồi hay hành, nếu không hành thì sao? À, sẽ khổ rồi là thôi. Cho nên khi mà quý vị tin vào một câu rồi đó, câu pháp nào đó mình hiểu. Cho hồi xưa Thiện Trang đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì đang nghe thấy cái đoạn kệ mà tán thán bước đầu, à, dù cho tạo tội hơn nước cả, chẳng bằng diệu pháp vài ba hàng. Mình nghe cái sao kỳ vậy ta, sao mà về diệu pháp mà vài ba hàng mà có thể tạo tội hơn núi cả được, mà vượt qua được. Sau này học mãi mình hiểu, à thì ra là vậy. Đúng rồi, hiểu được diệu pháp tức là pháp môn vi diệu hoặc là cái pháp tuyệt diệu như vậy, mà mình hiểu được mấy hàng thôi là mình vượt hết rồi, vượt sanh tử rồi, vượt qua tất cả chướng ngại rồi, không có gì không có thể cản ngăn cản mình được nữa, con đường vãng sanh Tây phương thành tựu. Cho nên gọi đó là tu á, tu là vậy đó. Cố gắng nha, học bao nhiêu hiểu bao nhiêu, hành bao nhiêu. Nếu mình học xong mà mình biến thành tri thức á mà không sử dụng được á thì khổ lắm đó. Cho nên là thà chấp chấp có Phật bên ngoài, chấp có Phật bên trong cũng được, nhưng mà mình hiểu được Phật bên ngoài và trong là một Phật đó. Và nếu như mình hiểu Phật ngoài Phật trong là một Phật đó thì mình tin, niềm tin mình vững hơn. Tại vì sao? Mình có ở trong cho nên mình sẵn sàng khơi ra dễ, cho nên không có chờ bên ngoài cũng được, mình chỉ cần niệm Phật nhất tâm. Cho nên á, hồi xưa thì nó nói là gì, khi gặp cái tai nạn gặp chuyện gì đó thì ra hay thế nào, cái nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh đó, mình cái chắc chắn là tâm tất cả pháp nó từ tâm tưởng sanh ra. Cho nên mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là không có chuyện gì đâu, tâm mình nghĩ là Phật. Cho nên có một lần á, Thiện Trang nằm mơ đó, đi thấy cùng một đoàn người đi trên cái xe đó. Thấy đi xe thì bắt đầu thấy là xe đi qua cái đèo, cái tự nhiên nó rớt xuống đèo, rớt xuống đèo và bắt đầu Thiện Trang kêu ui chết, kiểu này là xe lật xuống cái đèo sâu rồi, tiêu rồi đó. Thì mình phải kêu lúc đó kêu thôi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhất là bà nghĩ rằng nhất thiết pháp tự tâm tưởng sanh, cho nên là phải nghĩ quán là cái xe nó không rớt xuống. Thì thấy sau rồi A Di Đà Phật sao nó im đi, nó im quá vậy, nó niệm mấy tiếng là không thấy có chuyện gì hết. Bắt đầu nhìn ra ngoài thấy cái xe là đang ở trên mắt rồi, cái cây cái mình nghĩ đúng là tất cả pháp tự tâm tưởng sanh rồi, nhưng mà thấy cái cây đó nó sắp ngã rồi, nó sắp rớt thứ cái xe xuống tiếp nữa. Lúc đó là bởi vì tiếp tục niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tất cả pháp tự tâm tưởng sanh, làm sao xe nó không rớt. Thì niệm mấy câu xong rồi giật mình, xong nó im liền, thì hóa ra mình đang nằm mơ. Đó là gì, nằm mơ đó, có nghĩa là mình làm sao gieo những chủng tử như vậy đó quý vị đó. Nhưng mà chủng tử đó vẫn là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, không phải là tốt, thà chẳng bằng người thật thà. Lúc đó Phật ơi tiếp dẫn con thì ngon hơn đó quý vị. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, niệm như vậy á là quả không quán sanh á, để cũng khó đúng không? Tại vì mình không phải là nguyện quán sanh lúc đó, mà mình chỉ là quán quán pháp thôi. Quán pháp như hóa tam muội thường tịch, như trong kinh Vương Thọ nói đó là quán pháp như huyễn á, như huyễn như hóa, tức là nó ảo, nó không thật, mà mình được cái tam muội thường tịch tỉnh mới được. Còn đây mình quán pháp như hóa nhưng tam muội mình chưa có thường tịch đó, là chưa có tam muội mình nó chưa thành, thì có thể vẫn luân hồi đời sau. Có làm pháp sư nữa chẳng hạn cũng khổ lắm, có là tu nữa gặp mà pháp môn này cũng không có dễ dàng thì tu. Cho nên thôi hãy lấy tín nguyện làm chính, vãng sanh cực lạc. Rồi trở lại như vậy ở đây đang nói là gì, tới đây là ha, tức là và có thể nói năng tu tức là Phật của tâm này là Phật, sở tu tức là Phật của tâm này là Phật, tự Phật tha Phật chỉ là một Phật, tự tha không hai. Mình đã tới đây rồi, tự tha bất nhị, tự tha uyển nhiên đó, tức là tự tha tựa như, tức là tự tha nó giống như nhau vậy á, uyển nhiên đó, tức là giống như đó, giống như nhau, hay là tựa như. Tự tựa như có thể khó hiểu, nếu mình nói giống như dễ hiểu hơn. Năng sở bất nhị, tu chứng bất vô, tức là gì? Năng và sở, năng là chủ động, sở là bị động, bất nhị đó là không hai. Tu chứng bất vô là có nghĩa là tu và chứng á chẳng không, tức là là ý nói là gì, tu và chứng cũng cũng chẳng có chẳng có không, tức là nó thật sự mà tu chứng cũng không phải, mình nói mình tu mình nói chứng thì không đúng, mà thật ra là tu là chứng mà chứng là tu đấy, hay nói khác tu chứng cái gì đâu, mình vốn như vậy, mình tu mình trở về với mình cho nên không gọi là tu chứng. Siêu tình ly kiến, chứ siêu có nghĩa là vượt vượt khỏi cái phàm tình, ly cái kiến, tức là kiến này là kiến hoạch, tức là lìa khỏi các kiến hoạch, tức là hạng bình thường á là không thể nào thấy được, nghĩ ra được, cho nên gọi là siêu tình ly kiến. Cưỡng danh vi đại, tức là miễn cưỡng gọi đó là đại, cưỡng danh vi đại, siêu tình ly kiến, cưỡng danh vi đại. Thử dĩ thử vi năng thừa sở thừa, cưỡng danh đại thừa. Có nghĩa là gì? Chữ dĩ có nghĩa là mình nói là lấy cái đây làm năng thừa sở thừa, tức là năng thừa là cái đối tượng có thể chủ động chở, đúng không? Sở thừa là đối tượng được chở. Cưỡng danh đại thừa, tức là miễn cưỡng gọi là đại thừa. Tức là ở đây nói tóm lại á, thật ra mình nói đoạn dài này á, chỉ nói là thật ra là năng thừa sở thừa, tức là cái người được chuyên chở bởi pháp môn này, và cái người mà chở những người đó, dẫn dắt người đó đó, thì đi cái xe lớn mà chở những người đó thì đều là lớn cả, cho nên gọi người ta đại thừa. Cố kinh đề trung, cho nên trong kinh đề, tức là trên tựa đề của kinh này, dĩ đại thừa ví dụ, lấy đại thừa làm cái ví dụ, làm tỷ dụ đó. Dĩ minh toàn kinh yếu chỉ, để mà làm sáng tỏ cái yếu chỉ của toàn kinh đó, quý vị hiểu không ạ? Đó, như vậy là đây nói là tự tha không hai nè, tự tha tựa như nè, năng sở không hai, tu chứng chẳng không, siêu tình ly kiến miễn cưỡng gọi là đại, lấy đây làm năng thừa sở thừa miễn cưỡng gọi là đại thừa, nên trong tựa đề của kinh dùng đại thừa làm tỷ dụ để làm sáng tỏ yếu chỉ của toàn kinh, tức là mục tiêu là để nói cho sáng tỏ để yếu chỉ của toàn kinh thôi, là dùng đại thừa. Mà thí dụ nếu mình sáng tỏ được á thì rất là dễ, thì giống như đại sư Vĩnh Gia ngài nói nè, đại sư Vĩnh Gia này nói ở trong chứng đầu ca nè, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, huyễn hóa không thân tức pháp thần. Vì nghe có hiểu không ạ? Tức là gì, quý vị đạt được cái mà hết học rồi đó là vô vi rồi đó, là tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân là người nhàn đạo rồi. Đó, lúc đó quý vị thành người nhàn nhã rồi, người tu đạo nhàn rồi, quý vị hết học rồi, quý vị đạt vô vi rồi thì không cần, thì lúc đó là bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, quý vị cũng chẳng cần cầu trừ vọng tưởng, cũng không cầu chân nữa. Vì sao? Vọng tưởng chính là bồ đề, bồ đề vốn là vọng tưởng, giống như cách nói trên. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, tức là cái tánh mình vô minh á, chân thật á, thật ra là gì? Chính là Phật tánh rồi. Quyển hóa không thân tức pháp thân, cái thân quyển hóa đó, không đó, thân mình nó không, nó chẳng thiệt đó, ảo hóa đó, nói bây giờ là ảo hóa chính là pháp thân rồi. Đó là hiểu rồi á, hiểu rồi thì mới nói vậy, cho nên nói là chứng đạo ca. Khi mà chứng đạo rồi thì có thể hát ra như vậy, nói ra như vậy, còn mình bây giờ sao, có bao giờ dứt học vô vi nhàn đạo nhân đâu, mình thấy bận rộn quá trời có nhàn được đâu, rồi mình vẫn phải cầu vọng tưởng, phải cầu chân đó thôi. Đấy, rồi mình có đâu có thấy được vô minh thật tánh chính là Phật tánh đâu, mình đâu có thấy cái thân huyễn hóa không không thân này nè chính là pháp thân đâu đó, đó cho nên là nếu hiểu được những điều như trên thì đạt được như vậy đó, nhưng mà mình không hiểu được thì mình tiếp tục đó, là sẽ phải học phải tu thôi, nếu không thì sao, không thì bị luân hồi sanh tử nó chuyển xoay, nhiều khi khổ đó. mà nếu mình không học á sẽ khổ khổ hoài luôn đó. Cho nên nhiều khi á tu hành quan trọng nhất cái gì, quan trọng nhất là mình thực hành được, mình tu được. Như như trong câu chuyện của kinh Pháp Cú á, Tích Chuyện Pháp Cú bên Nam Truyền á, có một câu chuyện là niềm tin thôi đủ rồi. Tức là có một vị Bà La Môn có một người con á, đặt tên á, mình dịch nghĩa ra là hoa tai sáng bóng, tức là người con này lấy cái bông hoa tai á, đeo bông hoa tai, người Ấn Độ mà họ đeo bông hoa tai mà sáng lắm á. Thì lên 16 tuổi thì bị bệnh vàng da, do người cha người gia đình á, thì tiếc tiền, nhiều tiền quá nên không có chữa trị, cho nên là sợ tốn tiền tốn của thì người này sắp chết rồi thì đem ra để ra trước nhà, để khiêng ra để trước nhà để chờ chết rồi đi khen ra bãi tha ma mà thiêu thôi. Và lúc đó Đức Phật á, tức Đức Thế Tôn á, ngài lúc đó ngài xúc đại bi định, tức là định đại bi, ngài quan sát thấy người đó có duyên, cái người mà bị bệnh vàng da đó, người thanh niên đó, cho nên là ngài mới tới. Ngài đến ngày tới thì đi ngang qua nhà đó, nhưng mà cái người kia bệnh nặng quá rồi, nằm đó đâu có thấy gì đâu, đâu thấy Đức Phật đâu, cho nên Phật phải phóng một ánh sáng hào quang tới thì để cho người thấy, nó thấy ồ ánh sáng của bậc đại nhân nào mà sao mà nó dễ chịu vậy, hào quang vậy đó. Đó, quý vị thấy ngay trong kinh Tiểu Thừa Nam Truyền cũng nói là sự kiện Phật phóng quang như vậy, chứ không phải là nói Đại Thừa phóng quang đâu nha. Nhiều người nói Đại Thừa mới phóng quang, Tiểu Thừa không phóng quang, thật ra không có. Rồi Đại Bi Định, Định Đại Bi trong kinh Nam Truyền cũng nói đúng không, Đại Tích Chuyện Khắp Cú của Nam Truyền. Cho nên lúc đó thì tự nhiên cái niềm tin đối với Phật đó, rồi cái sau đó thì qua đời ha. Tức là lúc đó là nguyện là quy y với Đức này, ngài có niềm tin rất là tuyệt vời, qua đời. Sau khi qua đời thì sanh lên cung trời trời thứ tam thập tam, tức là trời thứ 33, trời Đạo Lợi đó quý vị, à, tầng trời thứ hai. Thì sau đó là giống như dường như tỉnh giấc mộng vậy đó, cho nên mới quán thấy nhân duyên là mình ở dưới dưới trần gian mà được lên nhờ niềm tin vào phút cuối cùng cận tử nghiệp đó, Phật tới phóng một ánh sáng thôi mà được như vậy đó. Cho nên là ông ta mới xuống lại nhân gian, tới bãi Tha Ma, lúc đó là cha ông đem ra thiêu khóc đó. Thì lúc đó ông mới xuống hiện thần thông cho người, nói là tôi là con vân vân đó. Thì người cha mới động tin, nói con làm công đức gì mà được sanh lên đó, thì chỉ nhờ tin Phật thôi. Lúc lâm chung học Phật phóng một ánh sáng hào quang này, tôi còn tin Phật thôi mà được như vậy đó. Rồi cái người Bà La Môn chưa tin hẳn mới hỏi lại người con mình đó, là có ai tin Phật mà được sanh thiên không đó. Thì khi này á, tức là khi đã đem câu hỏi đó Đức với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn là Đức Phật đó, trả lời chẳng phải có hàng trăm hàng ngàn hàng hay hàng trăm hàng ngàn mà vô số người đều được đó. Và sau đó thì sao, sau đó thì ông ta dặn dò cha mình á, dạy thọ trì ngũ giới, thỉnh Phật cùng tăng đoàn về nhà thọ trai đó. Thì cha làm vậy, bữa sau đó thì ông sắm sửa thỉnh Phật về và tăng đoàn về, và Phật giảng cho một bài kinh Pháp Cú ngắn. Sau đó thì cả ông Bà La Môn đó lẫn cái vị chư thiên đó, vị trời đó, con ông đó cũng chứng quả Tu Đà Hoàn. Cho nên là quý vị thấy nếu người có duyên mà đúng thời Phật ra đời thì Phật sẽ được độ, sẽ độ cho người ta, mình chỉ bằng niềm tin thôi đến lúc lâm chung. Cho nên đấy cũng là pháp trợ niệm đó quý vị. Cho nên lấy câu chuyện này nằm ở trong phẩm song yếu đó quý vị, ý dẫn đầu các pháp á, đó, câu chuyện này nằm trong câu kinh Pháp Cú đó, đó ý dẫn đầu các pháp đó. Cái bài đó, cái bài kệ đó rất là nổi tiếng. Thì chúng ta thấy rõ ràng đoạn đó có ẩn nhiều để ý. Thứ nhất là Phật cũng dùng hào quang thần thông giống như kinh Đại Thừa nói, chứ đâu phải bên kinh Nam Truyền không nói đâu. Rồi thứ hai nữa, Phật cũng trợ niệm cho người đến lâm chung đó chứ. À, ông kia sắp chết rồi Phật tới trợ niệm đó chứ, phóng ánh sáng hào quang đó. Dân và được thế nè, cũng dạy ngũ giới phải không, cũng phải cúng dường tăng đoàn Phật đó, rồi gì nhờ niềm tin thôi vẫn được sanh lên cõi lành. Huống chi chúng ta hàng ngày đã có niềm tin mà tu hành, nhưng khổ nỗi đời nay nhiều người tu hành thiếu niềm tin quá, lung lay niềm tin, chỉ không tin Phật, chạy qua tu theo pháp này pháp kia, Cho nên có nhiều người tu chạy đang tu tốt tốt đúng không? Đó, Thiền Trang lúc trước có nói đó, có nhiều người đang tu tốt tốt tự nhiên chạy theo cái pháp gì năng lượng gốc cái gì đó rồi cuối cùng thời gian sau quý vị thấy kết quả rõ ràng bệnh nặng hơn, rất là đáng thương. Cho nên đã vào chánh giáo Đức Thế Tôn rồi không chịu tu thật là thiếu căn lành. Nếu mà thật tin, thật nguyện, thật tu chắc chắn được lợi ích rất lớn. Thì hôm nay chắc lẽ là chúng ta chia sẻ tới đây, chúng ta học được trong tựa đề kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, thì chúng ta đã học được chữ Phật, chữ Thiết, và chúng ta hôm nay đã học tới chữ Đại Thừa. Hôm sau chúng ta sẽ bữa nay thứ mấy, thứ tư, thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp là gì? Vô Lượng Thọ rồi Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Quý vị thấy rất là dài, lần này học dùng bộ khoa chú cho nên là nội dung rất dài. Chúng ta sẽ học sâu hơn lần trước. Những người nào nghe chưa được thì quý vị chịu khó nghe lại bộ lần trước. Lần trước thì nhân giảng vào kinh văn, giảng chủ yếu kinh văn, lần này thì giảng rộng hơn, nhiều hơn, nhưng mà không thiếu những chữ tự mỹ. Và nếu như ai siêng học, ai chịu khó nghe học thì thật ra mình nói chỉ khó vài bài đầu thôi, và bài sau thì bắt đầu thâm nhập được, càng học càng hoan hỷ, càng học càng sung mãn, càng học thấy kinh Vô Lượng Thọ càng hay. Sao mà kinh có thể hay như vậy, đúng không quý vị? Đó, cho nên là mình thật sự mình nói rất hay, kinh này rất hay. Phải có người khai ngộ là Ngài Hoàng Niệm Tổ, có người khai ngộ là Hòa Thượng viết ra thành những đoạn chú thích, rồi có những người khai ngộ là những bậc tổ sư đại đức, những người tạo kinh động để mà Ngài Hoàng Niệm Tổ đem sưu tầm vào đây. Đó, lời của Phật, lời của Tổ, lời của Bồ Tát, như những đoạn của Ngài Mã Minh, của đoạn của Ngài Long Thọ, những đoạn của Ngài các vị tổ Thiền Tông vân vân rất nhiều. Đó, chúng ta học bộ này là tương đương với học tinh hoa của 194 bộ, đem 194 bộ tích ra những phần tinh hoa. Người làm được như vậy chứng tỏ không phải người thường, người thường không làm được. Ai làm đó? Ngài Hoàng Niệm Tổ làm được. Bây giờ quý vị thử quý vị làm một quyển như thế này ngọc không nổi. Quý chúng ta bây giờ công nghệ hiện đại, mà hồi đó Ngài Hoàng Niệm Tổ không có một cái công nghệ gì cả. Hồi xưa cái thời đó làm gì có công nghệ máy tính Google tìm kiếm đúng không, làm gì có Baidu gì đâu tìm kiếm, không có gì hết, mà cầm kinh sách thôi. Mà bao nhiêu kinh sách mà ngài đọc hết, ngài mới trích ra từng đoạn vậy chứ. Làm gì có đoạn này trích từ cái bộ này, đoạn kia trích bộ kia, chứng tỏ phải đọc hết mới biết trong đó có gì chứ. Mà làm thời gian đâu mà đọc hết. Quý vị nghĩ coi, quý vị cả đời quý vị đọc hết 194 bộ đó không? Mà sao ngài Hoàng Niệm Tổ có thể đọc trong thời gian ngắn, ngài đọc mà trích ra được, chứng tỏ ngài không phải người thường. Đó, quý vị phải hiểu như vậy. Cho nên học bộ này mình có niềm tin, học bộ này rất tuyệt vời. Quý vị thử làm đi, đời này quý vị dành thời gian mấy năm trời quý vị làm cũng không xong. Vì sao? Quý vị không trích được, trích đâu đâu đâu, đoạn này đoạn kia mình có đọc ra đâu. Bây giờ ai trong đời này đọc được mấy chục bộ kinh? Hiếm lắm. Thiện Trang xin phong mà Thiện Trang đọc được mấy chục bộ kinh rồi đó. Nếu mà kinh lớn kinh nhỏ Thiện Trang cũng đọc được hơn 100 bộ. Nhưng mà chưa ăn thua. Đọc đọc biết biết vậy thôi. Bây giờ nếu cần cái vấn đề gì tìm vẫn tìm không ra, vẫn phải tìm nhờ Google tìm, phải nhờ từ điển tìm vân vân đó. Chứ còn nếu mà mình tự tìm thật sự mình nói khó, mà mình không biết tìm xong rồi cũng không biết đại ý trong đó nữa, nên đâu đơn giản. Vì vậy chúng ta học bộ chú giải này, học bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú này là chúng ta đang thân cận thiện tri thức, thân cận lời của Tổ, lời của Phật tuyệt vời vô cùng. Cho nên không học là uổng phí. Ai đó thấy bộ này khó quá không học đó là điều uổng phí. Mà chúng ta học bằng chữ Hán là nghĩa sát luôn. Lần này Thiện Trang cũng chỉ mới giới thiệu lược lược, tức là Thiện Trang chỉ đọc âm rồi đi phân tích vài cái nghĩa khó thôi. Chứ còn nếu mà lần sau á, lần sau thì Thiện Trang sẽ đi vào phân tích nghĩa rộng hơn nữa. Nhưng mà lần đầu nếu mà mình đi quá rộng thì quý vị nghe không nổi, mình cứ cái nền tảng. Cho nên ai chưa nghe được thì cố gắng nghe, nghe chưa được nghe bộ lần trước, rồi từ từ huân tập dần 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 đó. Thì chúng ta dần dần đủ vốn vài năm, mình niềm tin mình bất khói đối với pháp môn này rồi, mình tu mình cũng thấy rõ ràng rồi, trong này dạy niệm Phật như thế nào, trong này tu hành như thế nào, đầy đủ kiến giải không thiếu, gọi là tín giải hành chứng đầy đủ, mình sẽ thành tông. À, đời này mình sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi, niềm tin không còn phát triển. Thì thôi hôm nay có lẽ chúng ta học tới đây ha quý vị. À, chúc quý vị luôn luôn an lạc. Chúng ta sẽ gặp nhau trong tuần này thứ sáu, thì như có Phật học vấn đáp nữa, học Phật vấn đáp nữa. À, vẫn là 8 giờ tối ngày thứ sáu giờ Việt Nam. Đó, quý vị chú ý học Phật vấn đáp vào tối thứ sáu trên Zoom ha, trong Zoom. À, thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp. À, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Và chúng ta nguyện đem công đức giảng kinh thuyết pháp, nghe pháp này hồi hướng cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không, nguyện ngài cao đăng phẩm vị ở Tây Phương Lạc. Mời chúng quý vị cùng chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.